Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 69, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu, nguyên tác của Cố Sức Linh Hòa Thượng, Thượng Thiện Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục duy trì Pháp hội Địa Tạng. Nhưng tháng này chúng ta có 3 ngày thôi, vì chúng ta vừa tổ chức xong Pháp hội Quan Âm hơn tuần trước, lại vừa đi làm công tác từ thiện giúp đỡ bà con đồng bào miền Trung, cũng mất 4-5 ngày mới về. Cho nên thì tháng này thì chúng ta có 3 ngày, 28, 29, thành là tháng thiếu, cho nên sang ngày mùng 1 thì phải, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Trong 3 ngày pháp thoại thì chúng ta vẫn tiếp tục học bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 30, nói về các phương thức, phương pháp trì danh niệm Phật. Nói về các phương pháp trì danh niệm Phật. Hôm trước thì chúng ta học về các phương pháp như là quán tưởng, quán tượng, thực tướng và trì danh. Đấy là 4 cái pháp lớn: quán tưởng, quán tượng, thực tướng và trì danh. Thì quán tưởng, quán tượng và thật tướng đều là những cái pháp khó, pháp dành cho những các bậc căn cơ, bậc thượng, những bậc mà thông minh, trí tuệ siêu vượt những hàng phàm phu khác mới có thể lĩnh ngộ, mới có thể kham nhận được pháp quán tưởng, quán tượng và thật tướng ấy. Còn các tổ nói rằng còn hàng trung hạ căn như chúng ta này thì phù hợp với cái pháp trì danh niệm Phật. Đấy, hôm trước, những tuần trước, tháng trước chúng ta đã học về các pháp đó rồi. Thì hôm nay chúng ta thấy sang tiết 30 này, tổ muốn làm rõ thêm về các phương pháp trì danh niệm Phật. Trì danh không phải là có một phương pháp đâu, mà ở đây tổ liệt kê ra là 10 phương thức trì danh. Tức là có 10 phương pháp, 10 cách trì danh hiệu Phật. Thậm chí nó còn nhiều hơn nữa, nhưng mà tổ liệt kê ra 10 loại. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy về cái phần tiết 30 này, tổ liệt kê ra 10 phương thức trì danh. Tổ nói rằng, như đã nói, môn trì danh là pháp môn tịnh độ phổ thông nhất hiện nay. Tức là pháp môn trì danh niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật là môn phổ thông nhất trong các phương pháp tu tịnh độ hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà cả Đài Loan, cả Trung Quốc và ở cả một số nước theo Phật giáo Đại Thừa nữa. Nhưng trì danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau, tùy theo căn tính của mỗi người. bút giả xin gạt lọc lại qua mấy phương pháp như sau. Bút giả đây là chỉ cho Hòa Thượng Cố Giác Linh, Hòa Thượng Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Ngài Thượng Thiền Hạ Tâm. Ngài lược ra, soạn ra, lược ra, thâu vào thành 10 phương pháp. Phương pháp thứ nhất, một gọi là phản văn chỉ danh. Thế nào là phản văn chỉ danh? Tổ dạy như thế này: phương pháp này miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rõ ràng. Hết câu này đến câu khác, nghe có hai cách: hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong nhưng không trụ nơi đâu, lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật đó. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng, muốn chứng vào tam muội nên như thế tu hành, chính là ý trên vậy. Đấy thì phương pháp phản văn chỉ danh mà tổ lược ra ở đây nói cho chúng ta biết rằng là cái phương pháp này chính là miệng niệm tai nghe rõ ràng từng câu, từng câu, từng chữ, từng chữ Phật hiệu mà chúng ta niệm ấy. Đó là phương pháp gọi là phản văn chỉ danh, tức là nghe lại cái tiếng niệm của mình nghe rõ. Ví dụ chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta phải nghe rõ từng câu của cái tiếng niệm của mình á. Với chữ A, chúng ta nghe rõ chữ A, chữ Di nghe rõ chữ Di, chữ Đà rõ chữ Đà, chữ Phật rõ chữ Phật. Đây là phương pháp phản văn chỉ danh, nghe lại tiếng nghe của mình. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài dạy pháp tu viên thông chính là pháp này. Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài chứng được cái pháp gọi là phản văn, văn tự tính, chính là pháp này. Cho nên Tổ dạy chúng ta khi niệm Phật, nhiều người nói là: bạch thầy, làm sao con niệm Phật mà nó tâm con nó cứ lăng xăng, nó chạy đi đâu ấy, nó không vào. Con niệm Phật mà con cứ bị phiền não. Có người còn nói với thầy: bạch thầy, con niệm Phật mà ma nó cứ nhập vào con. Hay là niệm Phật mà ma nó còn nhập vào mình, có nghĩa là cái tâm của mình ấy, bất chính rồi. Còn người niệm Phật mà như Tổ nói đấy, vừa niệm vừa nghe rõ từng tiếng nghe của mình thì không có ma nào mà nhập được vào mình cả, không có quỷ thần nào mà có thể mà hại được mình cả. Đấy chẳng qua là mình niệm Phật mà cái tâm mình không nghe lại cái tiếng niệm của mình. Niệm Phật mà tâm cứ loạn tưởng, tâm vọng động, nghĩ đến thần thông hay là nghĩ đến điều sợ hãi, lo lắng, không làm chủ được chính cái tâm của mình, thì cho nên mới bị vong nhập, bị quỷ thần sai khiến vậy. Đây là đây Tổ mới dạy cho chúng ta là gì? Niệm phải nghe từng câu Phật hiệu, từng chữ mình niệm. Ví dụ chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình phải lắng tâm vào, hướng tâm vào trong thì mình mới có thể nghe được cái tiếng niệm của mình một cách rõ ràng. Còn mình niệm Phật mà cứ nghĩ đến ngày hôm qua tự nhiên vong nó nhập vào mình sợ quá, Miệng thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tâm là nghĩ tới ngày hôm qua, tự nhiên vong nó nhập vào mình sợ quá. Thế đương nhiên là được một tí là nó nhập thôi. Nhất là cái người mà cái nghiệp sâu chướng trọng, nhiều đời nhiều kiếp về trước, gọi là oan gia trái chủ, nó phá cái sức tu của mình ấy. Cho nên là đến lúc đến niệm Phật là không nghĩ tới là mình là người đang niệm Phật, mà cứ nghĩ tới là hôm qua hay là mấy hôm trước mình niệm Phật mà thế này nọ kia. Hôm trước có một cái cô bé ở đâu dưới Hoài Đức, vợ chồng nhớ tận ngồi quán chay gặp thầy, cứ bảo là bị vong nhập thế này thế nọ kia. Vong nhập ở đây ấy, cái vong ở bên ngoài thì ít, mà cái vong ở trong tâm thì lại nhiều. Tâm bất chính, lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện đấy. Cho nên là lúc thì bị thật, lúc thì dựa vào đó để làm như vậy. Đấy là tâm ma có sẵn ở trong mình rồi. Thầy bảo về tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, nó tụng là bên ngoài, nghe giảng cũng là bên ngoài, còn quan trọng nhất là bên trong của mình, mình phải ý thức được. Đó. Khi mình tụng kinh, mình nghe giảng, mình phải nhất tâm vào đó, giống như mình nghe thấy cái tiếng niệm Phật của mình ở trong tổ giảng, ở trong pháp phản văn chỉ danh này, thì chẳng có ma nào nó nhập được cả. Thậm chí nó còn bái mình là sư phụ nữa, nó còn theo mình để học đạo nữa. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta niệm Phật thì ở đây chúng ta, đây tổ dạy cái phương pháp này, chúng ta muốn nhiếp tâm được thì phải nghe lại chính cái tiếng niệm của mình. Đây là một phương pháp, phương pháp gọi là buộc tâm viên ý mã, tức là buộc cái tâm con khỉ với ý con ngựa, tức là cái tâm hay lăng xăng hay chạy nhảy hay hướng ra bên ngoài của mình. Các vị cứ thử mà xem, ngay ngày hôm nay lúc tụng kinh các vị nghe lại cái tiếng đọc kinh của mình, các vị đọc đến đâu các vị nghe lại cái tiếng đọc của mình, các vị sẽ thấy tâm mình nó an trụ. Khi các vị niệm Phật cũng thế, các vị niệm Phật, các vị nghe lại cái tiếng niệm của mình, xem mình niệm như vậy là đúng hay chưa, giọng có khớp với người ta không, có khớp với những người bên cạnh không, mà mình niệm có ngọt ngào chưa, nghe có dễ nghe chưa, hay là giọng nó, hay là giọng nó ồm ồm như là cái tiếng con ánh dương nó kêu ấy chẳng hạn, hoặc là tiếng của mình thì nó đanh thép mình một kiểu, mọi người không thể vào được, không thể bắt lên được ấy, thì phải điều chỉnh nó lại. Đấy là một phương pháp. Mà quan trọng nhất các vị niệm này, nghe. Nghe ở đây thì tổ nói thì nghe có hai phương pháp, một là nghe bên ngoài, hai là nghe bên trong. Thế nào là nghe bên ngoài? Nghe bên ngoài tức là mình niệm Phật thành tiếng ấy, mình nghe. Ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, chúng ta nghe rõ từng câu mình niệm, đó là nghe bên ngoài. Chỉ nghe tiếng niệm Phật thôi chứ không nghe tiếng gì khác, không để cho cái tiếng gì khác nó lọt vào liền buông. Ví dụ người ta đang niệm Phật, mình đang ngồi niệm Phật như này, có một người đi qua họ thử mình, họ lại chửi mình chẳng hạn, ôi dồi ôi, suốt ngày niệm Phật cái tâm thì tà ác, vừa ăn trộm ăn cắp thế này thế nọ thế kia vân vân, có thể người ta thử mình thế. Mình đừng có để cái câu đó vào trong tâm của mình. Thậm chí người ta chửi mình, người ta mắng mình, đừng có để vào tâm của mình. Có thể người ta thử mình. À, giống như trong quyển niệm Phật thập yếu này, bữa trước chúng ta học rồi, Hòa Thượng nói là có một sư cô ở trong gần cái thất của cụ, phát nguyện là tu tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là gì? Phát nguyện là cô sẽ không nói chuyện gì nữa, và cả ngày là tịnh khẩu, không nói chuyện gì với ai. À, cô phát nguyện như vậy là có một ông đạo. Mà ông đạo tức là có một ông thầy tu, không phải theo Phật giáo mà theo cái tôn giáo khác. Ông cũng có cái thất ở gần đấy, ông ấy nghe là cô ấy phát nguyện là tỉnh khẩu. Cho nên ông ấy thử xem cô ấy có tỉnh khẩu thật không. Ông ấy đi qua ông ấy thất của sư cô ấy, ông ấy nói là tôi nghe nói là cô gì phát nguyện là tu tỉnh khẩu. Nhưng cô làm sao mà tu được tỉnh khẩu? Cô chẳng qua có lỗi nhiều của cô mới thế, chứ mấy hôm trước tôi nghe là cô có chuyện như thế gần gũi với cái ông con trai ở dưới đầu làng như thế như thế. Bây giờ cô phát nguyện tịnh khẩu, tịnh khẩu làm sao được? Thì cô ấy tức quá, bắt đầu là gì, kêu là ai bảo là ông là tôi thì tôi đi nói chuyện với cái ông ở dưới đầu phố, đầu xóm, đầu làng như thế như thế. Ai trông thấy tôi mấy ngày hôm nay tôi ở trong thất, ở trong cốc, tôi không đi ra ngoài đâu, ai trông thấy tôi nói chuyện thế này khác đấy. À, có nghĩa là gì? Người ta mới có trêu một tí thôi, mới có thử lòng một tí thôi mà đã thì đã sân là mầm lên rồi, đã phát nguyện tịnh tịnh khẩu rồi đấy. Nhưng mà khi nghe ông đạo ông vừa có thử một tí thôi đã thì nó sồn sồn lên không chịu được. Bảo ai chứng minh, ai thấy tôi đi ra ngoài này thì khác vân vân đó. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là khi chúng ta mà thôi trong cuộc sống bình thường ấy, ở ngoài thì chúng ta vẫn làm ăn, vẫn phải bôn ba bôn chải cuộc sống, chúng vẫn suy nghĩ, vẫn phải làm thì không nói làm gì. Nhưng cái khi chúng ta vào thời tụng kinh niệm Phật ấy, muốn cho tâm an thì chúng ta tạm gác hết lại, buông hết nó đi, một lòng niệm Phật thôi để cho sinh trưởng công đức, cho tâm an trụ. Đây cũng là cái phương pháp mà tổ nói này, có hai loại nghe khi chúng ta niệm Phật. Một là nghe bên ngoài, nghe bên ngoài tức là tai chúng ta nghe rõ từng câu từng chữ chúng ta niệm Phật á, hoặc chúng ta đọc kinh á, nghe lấy tiếng đọc kinh của mình. Các vị cứ thử mà xem, về xem tất cả chúng ta đây chưa mấy người nghe tiếng mình niệm Phật đâu, chưa mấy người nghe hết cái thời tụng kinh của mình đâu. Ấy thì đọc thì cứ đọc thế thôi nhưng mà chả nghe lại đâu. Niệm Phật thì cứ niệm thôi nhưng mà chả nghe đâu. Chính vì vậy á, mình niệm mà mình quên á, nghe lại cái tiếng nghe của mình, nghe lại tiếng niệm của mình, nghe lại cái tính nghe của mình. Đấy. Vì vậy mà chúng ta thấy là chúng ta niệm Phật mãi, niệm Phật hoài vẫn không vào. Vẫn không vào. Đấy là nghe bên ngoài. Nghe bên trong là thế nào? Nghe bên trong tức là hướng tâm vào trong. Chúng ta nghe bên ngoài là nghe ở tai nhé, nghe bên trong là nghe ở tâm. Ví dụ chúng ta niệm Phật thầm, chúng ta niệm không ra tiếng, mỗi câu mỗi chữ A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật đó, chúng ta nghe rõ từng câu là gì? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mặc dù mình không niệm ra tiếng mà mình vẫn nghe, vẫn ghi nhớ rõ ràng từng câu từng câu, từng chữ như thế. Đó gọi là nghe bên trong. Đấy, ghi nhớ, nhận biết rõ ràng từng câu từng chữ Phật hiệu, gọi là nghe bên trong. Tuy mình không niệm ra tiếng, không nghe âm thanh bên ngoài, nhưng mà vẫn giác ngộ, vẫn thường nghe câu Phật hiệu như thế. Đó gọi là nghe bên trong. Đấy, cho nên ở đây tổ mấy cái phương pháp này tổ mới tóm gọn là gì? Lại là kinh dẫn kinh Lăng Nghiêm thì nói rằng chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng. Để dẫn kinh Hoa Nghiêm, chân giáo thể là sao? Là chỉ cho cái thể của gì? Của chân lý, của giáo pháp, của tam tạng thánh điển của Đức Phật tuyên thuyết ra cho chúng sinh chúng ta ở phương này, đó chính là gì? Chính là do nghe tiếng mà thành tựu. Vì thế giới chúng ta lấy âm thanh để truyền đạt, lấy ngôn ngữ, lấy âm thanh để truyền đạt và để nhận biết, để nghe là chính. Chúng ta thấy chỉ có người câm, người điếc họ mới có cái ngôn ngữ riêng của họ bằng gì ạ? Bằng gì? Bằng thân thể, bằng cái hành động. Ví dụ họ dùng tay ấy, họ khoa thế này hay cái gì, nó có quy định của họ đấy nhé. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trên chương trình TV của nhà nước mình nhé, đặc biệt nước ngoài, một số nước châu Âu, chúng ta thấy xem cái TV, kênh truyền hình của họ, họ có một cái hình ảnh nhỏ nhỏ ở dưới góc, hoặc là trên, hoặc là dưới, hoặc là hai bên, nó có một người cái tay họ cứ đứng ở khu á, tay họ làm ra hiệu này, lúc thì họ chỉ vào tim này, lúc thì chỉ ra, lúc thì chỉ vào mắt, lúc thì chỉ này. Đấy, những cái đấy là cái ký hiệu của những người gì? Những người khuyết tật câm điếc. À, họ xem tivi, họ biết rằng trong tivi đang nói cái gì. Đấy. Còn chúng ta không học thì chúng ta không học cái ký hiệu của họ, chúng ta không biết. Vì chúng ta gì? Chúng ta nghe bằng âm thanh, nghe bằng lời nói, tiếp nhận bằng âm thanh và chúng ta hiểu rồi. Còn những người câm và điếc ấy thì họ bắt buộc phải thông qua những cái ký hiệu bằng tay đó thì họ mới biết được. Họ cũng biết được là tivi đang nói gì, người kia đang nói cái gì, vân vân. Thì đấy là gì? Là ít thôi. Còn đại đa số phải chiếm đến 90%+. Của con người chúng ta ở trên trái đất này, cái sự nhận biết chúng ta đều bằng âm thanh và bằng tai nghe là chính nhận biết. Thì từ khi sinh ra chúng ta thì học nói, còn những cái nhận biết khác mỗi thứ một tí. Nên chúng ta thấy cái phương pháp mà gì gọi là đều do gì, ở đây cụ dẫn kinh Lăng Nghiêm nói là chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng, là như thế. Chứ còn thế giới khác á, ví dụ như trong kinh Đức Phật có giới thiệu cõi chúng hương, của Đức Phật Hương Tích á, ở cõi Phật Hương Tích á, Đức Phật Hương Tích ở thế giới chúng hương ấy, ở thượng phương ấy, thế giới đó không dùng âm thanh mà dùng mùi hương để giáo hóa, để độ chúng sinh, và dùng thức ăn để độ chúng sinh. Tức là ở cái thế giới của Đức Phật Hương Tích ấy, cõi chúng hương ấy, trong kinh Đức Phật giới thiệu ấy, về vô lượng vô biên cõi, về thượng phương thế giới có một thế giới đó gọi là cõi Phật, đó gọi là cõi Phật Hương Tích, cõi Phật chúng hương, cõi Phật chúng hương. Nơi ấy có Đức Phật tên là Hương Tích Như La. Đức Phật ấy dùng mùi hương để giáo hóa chúng sinh, và dùng thức ăn để giáo hóa chúng sinh. Tức là cứ ai được ăn cơm của cõi Phật ấy thì liền là tâm tính liền là được thanh tịnh, được giải thoát. Ai được ngửi thấy mùi hương nơi thân của Đức Phật ấy và các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng ở cõi Phật ấy thì tâm liền là thanh tịnh và giải thoát. Đấy. Đức Phật ấy, thế giới ấy không thuyết pháp bằng âm thanh như thế giới chúng ta này, mà dùng mùi hương, dùng thức ăn đó để hóa độ chúng sinh. Thì chúng ta thấy đây là cái quyền pháp, đây là cái phương tiện thiện xảo của mười phương chư Phật. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà đến thế giới này, ngài cũng phải thuyết pháp thì mới gì, mới độ chúng sinh được. Các Đức Phật đến thế giới của chúng ta này, đến trái đất của chúng ta này để thể hiện các hóa thân để giáo hóa độ sinh, cũng phải gì, dùng âm thanh để thuyết pháp. Vì thế giới của chúng ta này chúng sinh gì, nghe bằng âm thanh, nghe bằng nhĩ căn. Cho nên bắt buộc các Đức Phật muốn giáo hóa được chúng sinh thì phải dùng âm thanh để thuyết pháp. Cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta 49 năm kể từ khi thành đạo, ngài dùng 49 năm để đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, một ngày không nghỉ là như thế. Và Đức Phật A Di Đà chúng ta thấy ngài thì hiện đây là hóa thân của ngài Thiền Đạo Đại Sư, hay là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Chúng ta thấy các ngài cũng phải gì, cũng phải thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Hay là như Việt Nam chúng ta gọi là Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông, gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta thấy ngài gì, sau khi làm vua, đánh tan hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông xong, lên làm Thái Thượng Hoàng để ổn định gì, ngai vàng và phương pháp trị quốc cho con là Trần Anh Tông xong, thì ngài xuất gia lên núi Yên Tử, ẩn cư trên đó tu theo hạnh Đầu Đà Khổ Hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Tu được vài năm khổ hạnh sau, ngài ngộ đạo và chứng đắc quả vị giải thoát giác ngộ. Ngài đi cũng đi gì, đi khắp các nơi của đất nước Việt Nam chúng ta cái lúc bấy giờ để thuyết pháp độ sinh. Thậm chí ngài còn đi cả vào trong nước Champa. Champa tức là miền Trung bây giờ á, ngày đó là thời nhà Trần nhé. Trong đó nó là một quốc gia. Từ Quảng Bình trở vào nó là một quốc gia, đất nước Champa. Cái ngày đó nhà Nguyễn chưa vào đấy đâu. Sau này mấy trăm năm sau á, chúa Nguyễn Ánh mới vào mở mang bờ cõi trong đó. Còn thời nhà Trần á, trong đó nó vẫn là một quốc gia, nước Champa. Nhưng chúng ta đã thấy bằng cái uy tín của một vị tu sĩ Phật giáo. Ví dụ khi trước đây mà làm vua thì ngài chắc chắn sẽ không vào được nước Chăm tự do như thế. Vì ông vua ở nước Đại Việt ngoài này, làm sao vào trong nước Chăm mà đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh trong dân chúng của họ được. Vào chưa đến biên giới nó bắt, nó bắn, nó giết chết ngay. Hai bên xảy ra chiến tranh ngay. Nhưng khi xuất gia rồi thì chúng ta thấy ngài không vướng vào cái chuyện thế tục nữa. Ngài đi vào tận trong nước Champa để xây chùa, lập đàn truyền giới và độ tăng ni, độ tín đồ Phật tử ở trong đấy. Chúng ta thấy đấy, chỉ có Phật giáo mới làm được cái điều đó. Đi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Mà trong khi đó, cái thời đó, tất nhiên cái thời đó là thời giữa nhà Trần và quốc gia nhà Chăm á, Champa đằng trong á, cũng hòa hảo với nhau. Nhưng hòa hảo thì hòa hảo, nếu mà anh làm vua anh không thể vào nước của tôi để anh đi truyền bá cái tư tưởng của anh được. Nhưng khi đó thì Trần Nhân Tông đã là một vị sư, đã thoát tục rồi. Cho nên ngài đi vào đó và lập chùa, truyền đạo và hoằng pháp ở trong đất nước Champa được. Ngài vào đó cũng một thời gian cũng khá lâu. Và đặc biệt là ngài đi khắp các nơi, từ những miền thôn quê đến những nơi thành thị, kinh đô ở đất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ để truyền bá chính pháp của Đức Phật. Chúng ta thấy ngài cũng có ngơi nghỉ đâu. Cho đến những cái ngày cuối cùng của cuộc đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài vẫn thuyết pháp cho các đệ tử. Trước khi nhập Niết Bàn, ngài vẫn thuyết pháp cho ngài là ngài Bảo Phát và mấy đệ tử của ngài nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên thế giới này chúng ta thấy là phải dùng âm thanh để thuyết pháp. Và chúng sinh nghe bằng gì? Nhĩ căn. Còn thế giới, ví dụ như thế giới, có một thế giới ở bên phương Đông. Đức Phật cũng có nói về một thế giới, gọi là thế giới của Đức Phật Bất Động Như Lai. Thế giới đó thì không thuyết pháp, mà cũng chẳng ăn uống gì cả, chẳng cần dùng đến mùi hương như cõi của Đức Phật Trung Hương ở Thượng Phương cả. Thế giới đó thì dùng thiền định để thâm nhập Phật Pháp. Tức là ai muốn nghe Đức Phật thuyết pháp thì đều phải gì ạ? Ngồi lại và thiền định. Và Đức Phật thuyết pháp ở trong gì? Ở trong đại định ấy. Ai muốn nghe Phật thuyết pháp thì phải ngồi định, phải định tâm lại thì mới để nghe được Phật thuyết pháp. Đó. Cho nên thế giới đó gì? Dùng thiền định để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Đức Phật thế giới đó thì dùng thiền định, thuyết pháp ở trong thiền định. Và ai muốn nghe được Phật nói pháp thì cũng đều phải gì? Đều phải nhất tâm ngồi thiền, tọa thiền thì mới có thể gì? Nghe được pháp của Phật, mới được Phật độ cho. Đấy, chúng ta thấy các thế giới có sự giáo hóa, phương tiện khác nhau, không đồng. Cho nên thế giới này chúng ta thấy đấy, như thế tổ mới đưa ra phương pháp phản văn chỉ danh. Mong rằng các Phật tử, kể cả các tăng ni, chúng ta cũng thử mà xem. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta niệm Phật, chúng ta nghe vào cái tiếng niệm của mình, tụng kinh cũng thế, niệm Phật cũng thế. Nghe là cái tiếng niệm của mình, chúng ta sẽ cái tâm của mình á, nó sẽ an định hơn, nó sẽ sáng ra hơn. Dần dần chúng ta thấy là nghiệp chướng sẽ tiêu đi và phúc tuệ gì sẽ tăng trưởng từ cái công đức niệm Phật phản văn chỉ danh ấy. hoặc là tụng kinh ấy, theo phương thức ấy, phản văn ấy, tụng kinh ấy mà sinh ra. Phương pháp thứ hai mà tổ dạy chúng ta này, đó là sổ châu chỉ danh. Phương pháp này gọi là phương pháp gọi là sổ châu chỉ danh. Thế nào là sổ châu? Sổ có nghĩa là đếm. Châu có nghĩa là gì? Châu có nghĩa là gì? Hạt tràng, là cỗ tràng này này. Châu có nghĩa là tràng, chữ Hán gọi là châu, chữ Việt của các gọi là tràng. Sổ châu chỉ danh tức là gì ạ? Niệm Phật đếm gì? Đếm hạt gì? Hạt tràng ấy, gọi là mình gọi là Việt miền Bắc chúng ta gọi là lần tràng niệm Phật. Lần tràng niệm Phật tức là niệm một câu gì? Nam mô A Di Đà Phật, vê tròn một cái gì? Một cái hạt tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là nếu niệm bốn câu thì là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm một câu á thì chúng ta vê tròn một hạt gì? Một hạt tràng. Chúng ta nhớ nhé, ngày xưa các thầy đi học á, Đức Pháp Chủ và cố hòa thượng viện chủ chùa Hương là hiệu trưởng hiệu phó của cái khóa trung cấp của thầy học ngày đó. Khóa của thầy học là khóa năm 1998 đến 2002, tức là 4 năm. Khóa các thầy học ngày xưa là còn nhiều các hòa thượng lớn, các hòa thượng cao tuổi lắm. Bây giờ các cụ viên tịch gần hết rồi. Giờ các cụ lớn lớn của cái lớp đấy ngày xưa giờ chỉ còn có mỗi Đức Pháp Chủ nữa thôi. Ở tỉnh Hà Tây, ngày xưa là Hà Tây, giờ còn mỗi Đức Pháp Chủ. Tức là thầy dạy các thầy cái khóa đấy. Còn mỗi Đức Pháp Chủ. Còn như Hòa Thượng Hội Xá, Hòa Thượng Yên Vĩ, Hòa Thượng Chùa Hương, rồi mấy Hòa Thượng lớn lớn, các cụ viên tịch hết rồi. Còn mỗi Đức Pháp Chủ. Đấy các cụ dạy này. Niệm Phật rất lần tràng. Cho nên chúng ta thấy là các Phật tử ở miền Bắc chúng ta là khi đi quy Tam Bảo là mỗi cụ là có một cái cỗ tràng, cái cỗ tràng dài dài á, mà đủ 108 hạt á. Đây chùa của ta bây giờ thì đa số là các Phật tử trẻ hay quy y cho nên thầy cũng không hướng dẫn cái đấy nữa. Nhưng mà có thì càng tốt. Còn các cụ ngày xưa các chùa miền Bắc này, đại đa số các chùa miền Bắc này, cứ đi quy Tam Bảo là sẽ có một cái áo dài và có một cái cỗ tràng, cỗ tràng đủ 108 hạt đó, và cái chú đầu tràng, cái chú đầu tràng để treo vào trong cái tràng ấy. Khi đi quy là gì? Là quy cho mỗi cụ một cái cỗ tràng ấy nữa. Và các cụ đi chùa mùng một ngày rằm thường là mặc áo dài và đeo cái cỗ tràng vào trong cổ, đeo cỗ tràng vào. Và khi lễ Phật xong, thỉnh Phật xong, các sư thường là các chùa nào mà còn thời gian cho các cụ niệm Phật mấy tràng là các cụ lấy tràng đó là niệm. Khi cầm tràng đó là cầm một tay, thường là tay trái là cầm tràng, tay trái để bắt đầu từ cái đầu tràng á, để trước ngực này, để trước ngực. Tay ở dưới thì mình nhớ bưng lấy cái đỡ lấy cái tràng ở dưới. Cái niệm là Nam mô A Di Đà Phật lần một câu, một hạt tràng. Nam mô A Di Đà Phật lần một hạt tràng, hoặc là A Di Đà Phật lần một hạt tràng, vê tròn vào. Đây là phương pháp gọi là sổ châu niệm Phật. Phương pháp thứ hai. Phương pháp này chúng ta thấy tổ dạy là đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Tức là lần chuỗi mình miền Bắc gọi là cỗ tràng đó, miền Nam gọi là chuỗi, miền Nam gọi là sâu chuỗi, gọi là chuỗi tràng. Miền Bắc mình gọi là cỗ tràng, gọi là cỗ tràng, hoặc là sâu tràng, hoặc là chuỗi tràng, hoặc là cỗ tràng, hoặc là tràng hạt, vân vân. Đấy thì tổ nói là sau mỗi câu niệm Phật, trong mỗi câu niệm Phật đó thì lần một hạt tràng. Dần dần á, niệm nhiều như thế thì tâm của mình thì liền sẽ được an. Phương pháp á, sổ châu á, khiến cho niệm lực mạnh mẽ. Ví như người yếu chân đi núi, nương cây gậy mà tiến bước lên cao mãi cho tới đỉnh, tới đích vậy. Niệm cách này lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu, bao nhiêu chuỗi. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được cái bệnh biếng lười, bê trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau, tham nhiều mà niệm không được rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng trong sự rõ ràng, do nhờ hai điểm là thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông, từng khai thị muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác. Trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn, hoặc 5 muôn, cho đến 10 muôn câu Phật hiệu. Giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày dần dần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm. Chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế kèm thêm tín nguyện tha thiết mà không được vãng sinh thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã vãng sinh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao tự kỷ, muốn tỏ ra không chấp tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức. Dù có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1.700 công án, cũng là việc ở bên ngoài sinh tử mà thôi. Lời khuyên dạy này thật là cây kim chỉ nam cho người niệm Phật vậy. Đấy, chúng ta thấy là Đức Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh, Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Ngài dạy về phương pháp gọi là sổ châu chỉ danh, tức là mình gọi là lần tràng niệm Phật đó, hoặc là niệm Phật lần tràng, niệm Phật đếm tràng đó, niệm Phật ký số bằng hạt tràng đó. Tổ nói là mỗi một câu niệm A-di-đà Phật hoặc Nam-mô-a-di-đà Phật là lần một hạt tràng. Niệm niệm rõ ràng như thế, ký số như vậy, thì lâu ngày chảy tháng, nghiệp chướng tiêu trừ, phúc tuệ sinh ra. Cứ thế mà niệm, niệm hết ngày này qua ngày khác, cứ giữ như vậy. Và tổ dẫn Ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9 ở Liên Tông, tức là tông Tịnh Độ của Phật giáo Trung Hoa, để dạy rằng muốn đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì không chi hơn là gì? Cái cách này, tức là cái cách mà niệm Phật lần tràng đây này, Nam Mô A Di Đà Phật lần mà tràng này. Vì sao mà Ngài Ngẫu Ích dạy như vậy? Ngài Ngẫu Ích nói rằng chúng ta niệm theo cái phương pháp gọi là niệm Phật lần tràng này, chúng ta phát nguyện. Ví dụ như chúng ta phát nguyện một ngày là niệm gì? Niệm 1.000.000 câu Phật hiệu, 1 muôn tức là 1 vạn, 3 muôn tức là 3 vạn, 10 muôn tức là 10 vạn. Chúng ta phát nguyện mỗi một ngày chúng ta niệm Phật, ví dụ 1.000.000 câu Phật hiệu, thì một cỗ tràng đó là 108 hạt. Vậy thì phải bao nhiêu tràng? 108 hạt. Ví dụ chúng ta phát nguyện niệm 1.000.000 câu, một tràng là 108, đúng không? 10 tràng là bao nhiêu? 1.080, đúng không? 100 tràng, đúng không? 100 tràng thì được 1.800.000, đúng không? Thì chúng ta phát nguyện, ví dụ niệm 1.000.000 chẳng hạn, thì chúng ta phát nguyện niệm 100 tràng một ngày chẳng hạn, Thì một ngày chúng ta niệm một phát nguyện niệm 100 tràng. Ở đây các Phật tử có ai phát nguyện niệm 100 tràng niệm Phật một ngày chưa? Có chưa? Ôi trời ơi, thế thì ở đây tổ còn dạy là gì? 3 vạn, 10 vạn. Đấy, phát nguyện niệm 10 vạn. 10 vạn có nghĩa là phải bao nhiêu tràng? Hả? Gần 1.000 tràng đúng không? Có phải không? Gần 1.000 tràng, mới có 100 tràng chúng ta đã ối giời ơi rồi. Thế mà các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa, các thầy ngày xưa, các Phật tử ngày xưa, mỗi một ngày người ta phát nguyện niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Ngoài ra còn làm các công đức khác nữa. Bây giờ chúng ta 1 vạn đã ối giời ơi rồi. Nói là 1 vạn đó thì nghe nói nhiều. Nhưng nói 100 tràng thì có nhiều quá không? Không nhiều quá đâu. Nếu các Phật tử chúng ta phát nguyện 100 tràng, chúng ta chia thành 3 thời, sáng chiều tối chẳng hạn, hoặc sáng trưa chiều tối. Nếu Phật tử chúng ta mà nhàn rỗi rồi, chúng ta không phải làm các cụ nghỉ hưu rồi, có tiền lương nhà nước, đảng nhà nước chính phủ trợ cấp cho ta rồi, tuổi trẻ chúng ta cống hiến cho đất nước, bây giờ chúng ta có tiền lương rồi chẳng hạn, chúng ta chẳng phải lo lắng gì nữa, chúng ta con cái cháu chắt thì giao cho hết rồi, đất cát nhà cửa giao hết rồi, bây giờ chỉ có tu để cầu vãng sinh thôi, cầu thoát ly sinh tử thôi, cầu hết khổ đời đời kiếp kiếp, cầu mau thành Phật để độ chúng sinh thôi chẳng hạn, vân vân. 100 tràng quá đơn giản. Nhưng vì chúng ta chưa phát nguyện cho nên có hôm chúng ta niệm là 2-3 nghìn câu Phật hiệu, 2-3 vạn câu Phật hiệu. Nhưng có hôm ấy chỉ được có vài câu, vài chục câu, vài trăm câu, vài nghìn câu hết. À, đúng không? Nếu chúng ta phát nguyện ngày nào cũng phải niệm gì 100 tràng, chúng ta phát nguyện, các Phật tử chúng ta về phát nguyện dần đi. Muốn được vãng sinh, muốn được tấm vé vãng sinh, chắc chắn là đời nay kiếp này có một tấm vé vãng sinh, không đi không trượt, phải phát nguyện. Bận đến đâu cũng phải niệm được 100 tràng. Cho dù lên chùa tu cũng phải niệm được 100 tràng. Làm sao? Ví dụ chúng ta lên chùa chúng ta tu, thời nghe pháp mất gì? 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Tụng kinh mất mấy tiếng nữa, còn lại thời bình thường khác. Nếu chúng ta không phát nguyện thì cái lúc đó chúng ta ra ngồi gốc cây, ngồi buôn dê lê với nhau trong lúc nghỉ giải lao, trong lúc đêm tối, chiều tối đúng không? Hoặc lúc đầy sáng. Nhưng chúng ta phát nguyện vẫn theo đủ các khóa tu pháp hội của thầy, nhưng vẫn duy trì đúng 100 tràng như chúng ta phát nguyện. Thì đương nhiên chúng ta phải dậy từ 3 giờ sáng, thay vào là 6 giờ chúng ta, 7 giờ chúng ta mới dậy. Đáng lẽ buổi lúc trưa mọi người đi ngồi, mọi khi chưa phát nguyện thì ngồi buôn dưa lê với bạn bè. Nay chúng ta lên thì có đầy chỗ rồi, chùa Khai Nguyên nhiều chỗ chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật đúng không? Lên tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đại tượng, đi lên các tầng của đại tượng, chúng ta ngồi vào góc nào đó chúng ta niệm Phật, lần trang niệm Phật, A-di-đà Phật, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật, chúng ta đi, mỗi câu chúng ta lần một trang như thế. Nghi thức nghi lễ thì cũng không nặng nề lắm đâu, lễ Phật 3 lễ ngồi xuống niệm Phật luôn được rồi. Đó. Cũng chả cần phải đầy đủ nghi thức nghi lễ, nguyện hương sám hối tổng vân vân, tùy theo chỗ nào mà có đầy đủ cái đối trước á, ban Phật đàn tràng á, đầy đủ trang nghiêm, chúng ta mới đủ các nghi thức nghi lễ. Còn chúng ta lên đây thời gian như thế, chúng ta lễ Phật 3 lễ một cái chúng ta ngồi xuống chúng ta thì chúng ta niệm rồi. Chả cần ở chỗ đó là phải có ảnh Phật Di Đà hay là tượng Phật Di Đà, tượng Phật gì cũng được, ban nào cũng được, thậm chí là cái chỗ nào khuất khuất chúng ta lễ 3 lễ được. Chúng ta quán tưởng là chư Phật ở ngay chỉ trước mặt chúng ta. Thế là chúng ta lễ 3 lễ xong, bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta tính tọa, chúng ta bắt đầu niệm Phật ký tràng. Ví dụ khóa này sáng nay chúng ta niệm được có 30 tràng, trưa hoặc chiều nay cho 30 tràng nữa là 60 tràng, tối cho 40 tràng nữa, xong đủ 100 tràng để nghỉ, cứ như thế. Bận đến đâu thì bận, khi chúng ta đã phát nguyện như thế thì bận đến đâu chúng ta cũng phải làm. Thậm chí chúng ta đi xe trên đường chúng ta cũng có thể niệm được. Đi xe chúng ta cầm cố tràng, mọi người ngồi buôn dưa lê hoặc hát hò với nhau, nhưng chúng ta thì cứ nhất tâm niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến lúc đó mọi người hát một người gì thì kệ họ, họ thì hát 50 anh em chung một chiếc xe tăng với mình, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì người ta sẽ bảo mình là gì? Tu kiểu đấy là cứng nhắc, cố chấp, ấm đầu, man mát, hâm hâm, chập mạch, dở hơi, gâm gẫm, đúng không? Đó, họ 50 em chung một chiếc xe tăng kệ họ đi. Còn thì mình cứ gì niệm Phật thầm ở trong tâm, cứ từ từ mình niệm, ghi nhớ rõ ràng. Chúng ta nhớ phương pháp thứ nhất phản văn là gì? Nghe bằng hai phương pháp, nghe bằng tai và nghe bằng gì? Bằng gì? Bằng tâm. Đó, thì họ 50 em chung một chiếc xe tăng hay là đời tôi cô đơn thì mặc xác các ông các bà, các anh các chị, còn tôi chỉ gì? Chỉ A-di-đà Phật mà thôi. Thế được bao nhiêu chàng? Vậy đi từ đây đi lên Lào Cai chẳng hạn, hôm nay đi lên Lào Cai chẳng hạn đúng không? Từ đây lên đó mất 5 tiếng đồng hồ. Chúng ta dành ra khoảng độ 3 tiếng niệm Phật, còn 2 tiếng ngủ vẫn được. Kể cả 2 tiếng niệm Phật, 3 tiếng ngủ vẫn tốt. Còn hơn là chúng ta buôn dưa lê với nhau, từ chuyện nhà ra chuyện ngõ ngồi trên xe, đúng không? Đó. Ký số, phát nguyện ký số nó có một cái lợi thế. Ở đây tổ nói là gì? Là có một cái lợi thế là chúng ta đã phát nguyện rồi thì ngày nào chúng ta cũng phải làm đúng như thế. Cho dù bước đầu cái câu niệm Phật của chúng ta có thể là còn tán tâm, còn động niệm, kệ nó. Một thời gian sau, nghiệp chướng ra tiêu trừ, phúc tuệ tăng long. Bắt đầu từ đó tâm dần dần sẽ nhiếp, nghiệp dần dần nó sẽ tiêu. Và chúng ta sẽ thấy được cái công đức cái niệm Phật nó lớn lao đến nhường nào. Và điều quan trọng nhất ở đây tổ Ngẫu Ích Đại Sư ngài nói gì? Nếu chúng ta cứ phát nguyện niệm một ngày được 1 vạn hoặc đi, hoặc 5 vạn hoặc 3 vạn hoặc 5 vạn hoặc 10 vạn như thế, mà đến khi chúng ta xả bỏ báo thân mà này mà không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì hóa ra là 10 phương chư Phật nói dối hay sao? Mà chư Phật còn nói dối không? Theo các Phật tử chúng ta, chư Phật còn nói dối không? Không. Nói dối thì làm sao mà thành Phật được? Nói dối có nghĩa là còn vọng gì? Vọng ngôn. Còn nói sai sự thật thì làm sao thành Phật được? Mà các đức Phật đó thì đều là gì? Đều hoàn toàn đó, giác ngộ và giải thoát, hết sạch tất cả các nghiệp chướng rồi thì mới giác ngộ và mới giải thoát như thế. Cho nên là những lời dạy của các đức Phật đó đều là những lời gọi là chân thật ngữ, không nói dối chúng ta, không nói dối chúng sinh. Cho nên ở đây Ngẫu Ích Đại Sư mới nói rằng các vị cứ phát nguyện niệm từ 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn đến 10 vạn câu Phật hiệu một ngày, mà sau khi xả bỏ báo thân mà không được vãng sinh thì 10 phương chư Phật phạm cái lỗi nói dối. Mà chúng ta tin là chư Phật không nói dối rồi, cho nên chúng ta cứ phát nguyện nhất tâm niệm như vậy, dần dần tội diệt phúc sinh, đặc biệt là khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt để đón trước cái thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương, nếu chúng ta phát nguyện về thế giới đó. Còn nếu chúng ta không phát nguyện thì đương nhiên A Di Đà Phật cũng chẳng đón chúng ta, chẳng hiện ra để chẳng đón chúng ta. Nếu chúng ta có niệm đến trên cả 10 vạn câu một ngày, nếu không phát nguyện vãng sinh Tây Phương thì A Di Đà Phật cũng gì? Cũng không đón chúng ta. Cho nên cái điều phát nguyện vãng sinh, tin sâu, nguyện thiết và chỉ danh, 3 cái món tư lương này nó phải luôn luôn đi với nhau như cái đỉnh 3 chân ấy, thiếu 1 thì không thể đứng vững được. Đó, cho nên là tin sâu, nguyện thiết và chỉ danh. Thì cái phương pháp ký số chỉ danh, gọi là sổ châu chỉ danh, tức là đếm hạt tràng niệm Phật này, có lợi như thế. Các Phật tử nên phát nguyện. Thôi chưa được 100 tràng thì thôi phát nguyện lấy 30 tràng. 30 tràng được không? Tức là mỗi một khóa tụng kinh cố gắng lấy 10 gì? 10 tràng. Sáng chiều tối phát nguyện lấy 10 tràng. 10 tràng thì đã được 1000 mấy rồi, 1080 rồi đúng không? 1 tràng là được 108 mà, 10 tràng là 1080 rồi. Và mình 3 tràng tức là được 3000 3824, đúng không? Đó, được 3000. À, được 10 tràng là được 1000, được 10000. 1.000 được 10.800 đúng không? Vậy 30 tràng một ngày là mình được bao nhiêu? 30 tràng là 3.000 rồi, là 30.000 rồi. Đó, còn 8.3 8.24 nữa. Đó, được 32 là 3.200. 32.000. Đấy. Tốt quá còn gì nữa. Phát nguyện dần dần lên, ví dụ bây giờ là phát nguyện là các vị mới thì phát nguyện lên 10 tràng đi. 10 tràng được. 10 tràng đã được 1.800 rồi đúng không? Được 10 tràng được 10.800 rồi. Thì mỗi khóa lễ mình cố gắng là niệm lấy 3 tràng. Sáng tụng quyền thượng ấy, niệm 3 tràng Phật hiệu. Chiều hoặc tối tụng thêm quyền trung quyền hạ nữa, mỗi thời tụng mình cho lấy 3 tràng. Còn bình thường nếu mà mình mà không phát nguyện đó, mình có khi niệm vài chục câu, 100 câu gì đấy, vài chục câu một cái là thôi. Đói rồi, đi ăn. Đói rồi. Hoặc là vừa niệm được một tí bắt đầu là ôi giời hôm nay mình có việc bận, thôi niệm thế thôi, mai niệm bù. Hoặc là chiều tối niệm thêm được, thế là thôi, hồi hướng kết thúc tam tự quy xong. Nghĩ là lúc trưa, lúc sáng thì bảo là thôi tối thì niệm bù hoặc là mai niệm bù. Nhưng đến tối ngồi vào tụng kinh rồi, ôi cái lưng hôm nay tự nhiên sao nó đau thế. Thôi thì mai niệm thêm. Đến mai thì ngồi thì ôi trời cái chân hôm nay sao lại nó mỏi thế. Thôi để hẹn ngày kia niệm thêm. Thế là chúng ta thì bình thường chúng ta không phát nguyện thì sẽ bị cái con ma lười biếng giải đãi. Biếng lười ấy gì? Nó lừa chúng ta. Hôm nay thì nó bảo là hôm nay đau lưng quá, thôi thì đến chiều tối niệm khóa này đau lưng. Chiều tối thì hôm nay lại đau chân quá thì thôi mai niệm. Mai niệm, mai thì lại bảo ôi, mai hôm nay trời nó tự nhiên, buổi sáng hôm nay nó lạnh thế, có khi ngồi lâu phải cảm thì chết. Đấy, cái kiểu nó là như thế. Hoặc là nắng nóng 38-40 độ, hôm nay nóng quá tự nhiên ngồi thế này nắng nóng niệm nó trả vào, thôi ngày mai ngày kia hôm nào mát mát thì niệm bù thêm. Đấy. Ma giải đãi, biếng lười, nó xúi dục chúng ta. Mà như thật đấy, nó xúi chúng ta như thật đấy. Nếu như chúng ta phát nguyện chắc chắn, mỗi một khóa lễ hôm nay là con phát nguyện là gì? Là niệm 10 tràng, chia thành cho mỗi khóa lễ là 3 tràng. Vậy thì cứ phải á, cho dù lưng đau đến đâu cũng 3 tràng thêm khoảng độ 5-7 đến 10 phút là cùng thôi, mỗi tràng khoảng 3 phút. Vậy thêm có 10 phút niệm Phật thôi. Nếu chúng ta phát nguyện rồi á, thì tụng hết kinh rồi thì bình thường là hồi cốc cốc vài cái Nam Mô A Di Đà Phật vài câu là xong. Nhưng bây giờ chúng ta phát nguyện thì thêm 10 phút nữa, niệm đủ đúng 3 tràng thì mới đặt xuống, mới niệm sang tứ thánh hiệu Nam Mô Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Địa Tạng Thanh Tịnh và hồi hướng phát nguyện tam tự quy xong. Đấy, phát nguyện như thế. Còn nếu hôm nay gia đình chúng ta có việc gì bận không thể vào ngồi khóa lễ được thì chúng ta cầm cái tràng và đeo cái tràng trên tay này này, lấy ra chúng ta gì niệm tràng trên tay ấy, chúng ta niệm cộng lại cho nó thành nhá, từng ấy là được, thành từng ấy tràng dài được. Đấy, cái phương pháp gọi là sổ châu chỉ danh, tức là đếm tràng niệm Phật này, nó đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Phát nguyện thì bận đến đâu cũng phải làm đủ, không làm đủ chúng ta cảm thấy áy náy, cảm thấy thiếu. Đó, có ai dám phát nguyện không? Đây bắt đầu có ai dám phát nguyện mỗi ngày 10 tràng chưa? Dám không? Nếu mà không làm được thì sao? Ai không làm được thì phát nguyện rồi không làm được thì mất 100.000 một ngày nhá. Có dám không? Hôm nào không làm được cứ gửi vào 100.000 gọi là cái tội, gọi là cái tội gì, tội cái tội gì, cái này liệt vào tội gì được nhỉ? Tội vọng ngữ à? Phát nguyện không làm được ấy, nếu quy ra tiền thì chắc có nhiều người dám đấy, nhưng mà thôi ai lại đi như thế, không làm được quỳ hương nhá. quỳ một tuần hương vòng nhá. Hả? Không, tính tiền thì nó dễ quá. Tính tiền thì dễ quá cho chúng ta. Thì hóa ra là đi mua thì đi cái gì mua bằng tiền được hay sao? Cho nên là nếu mà ngày nào mà thiếu á, cứ thiếu một chàng là quỳ một tuần hương vòng. Dám không? Mà dám phát nguyện không? Quỳ một tuần hương vòng á, thiếu một chàng quỳ một tuần hương vòng. Đấy, phát nguyện thì phải phát nguyện như thế. Nếu hôm nào mà con thì thiếu một chàng, con sẽ quỳ một tuần hương vòng. Phát nguyện như thế phải đâu, phát nguyện nó phải thế chứ. Đấy, chúng ta lập trước đối trước ban Phật hay là trước gì thầy tổ, chúng ta phát nguyện là hôm nay ngày bao nhiêu tháng năm đệ tử con tên là gì, pháp danh là trụ trì ở địa chỉ ở đâu, nhà đâu, con phát nguyện từ nay trở đi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, trừ con bệnh, trừ những ngày con bệnh không thể nào mà ngồi được, không thể nào mà đếm hạt tràng được, con phát nguyện mỗi một ngày niệm 10 tràng niệm Phật, đem công đức này để hồi hướng cầu nguyện nó tiêu trừ tất cả những tội chướng từ vô thủy kiếp của con, để hồi hướng công đức á, nguyện cầu á, gì ABC gì đó, và đặc biệt là nguyện sau khi con xả bỏ báo thân này, đem công đức này để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà chứng biết cho con, làm chứng cho con á. Nếu mà ngày nào mà con á mà niệm thiếu á, con á xin sám hối và tạ tội vào đó thì bằng quỳ và niệm Phật hiệu của ngài, danh hiệu của ngài bằng một tuần hương vòng. Thế phát nguyện như thế thì đương nhiên so với quỳ một tuần hương vòng là mấy tiếng đồng hồ, và thêm vài phút thì tội gì chúng ta không làm vài phút, đúng không? Đó, nếu phát nguyện mà nộp 100.000 nữa thì quá dễ dàng cho chúng ta, mà nộp đi đâu? Nếu cúng dường và tam bảo thì hóa ra là Phật lại dùng tiền đút lót, tiền hối lộ của chúng ta để chúng ta sám hối à? Hay là cúng vào chùa, cúng lên thầy thì các thầy họ là cũng là tòng phạm với chúng ta? Thôi cứ phát nguyện thì quỳ tuần hương vòng bù vào đấy nha. Thế đương nhiên nếu hôm nào chúng ta mà lười biếng, chúng ta mà mải chơi, thay vào đó là một tuần hương vòng 3 tiếng đồng hồ, vừa niệm Phật vừa quỳ sám hối, hoặc là vừa niệm Phật vừa lễ sám hối, được, thầy nghĩ cái đó là ổn đấy, chúng ta có lãi đấy. Nhá, ai phát nguyện thì nên như thế, nguyện 10 chàng, hoặc nguyện 30 chàng, hoặc nguyện 50 chàng, hoặc nguyện 100 chàng. 100 chàng mới có hơn 1 vạn câu Phật hiệu thôi. Nhưng tất nhiên Phật tử nào mà có thời gian phải chuyên tu rồi, tin sâu nguyện thiết, một đời cầu vãng sinh, nhận ra thế giới này là khổ không vô thường vô ngã rồi á, chỉ cầu vãng sinh Tây Phương một đời thôi á, thì phát nguyện ít nhất cũng phải 100 chàng trở lên, cho đến 300 chàng. Đấy, đây là một cái phương pháp gọi là giữ cho cái nguyện của chúng ta không bị thoái chuyển, giữ cho cái thực hành của chúng ta không bị thôi chụt, không bị thoái lui, không bị rơi rớt. Thầy nghĩ đây, trên này trong này đạo tràng chúng ta cũng có người phát nguyện được 100 chàng trở lên, vì các Phật tử nhiều người tu tinh tiến rồi, việc gia đình thì gác lại hết cho con cháu rồi, giao hết rồi còn đâu nữa, thì chỉ có tu thôi, những mỗi cái mà hành nữa thôi. Đặc biệt là các Phật tử ở trong chùa này này, mấy chục cụ ở chùa này rồi này, phát nguyện đấy. Khi các cụ phát nguyện, các Phật tử phát nguyện thì cái thời gian nó buôn dê lê, bán dê chuột với mọi người là không còn nữa. Đấy, muốn vãng sinh một đời thì phải như thế, muốn lưu lại xá lợi thì phải hành như vậy, thì tôi đảm bảo với các vị sẽ được vãng sinh, sẽ lưu được xá lợi. Các Phật tử lưu xá lợi, niệm Phật lưu xá lợi bây giờ nhiều lắm, vãng sinh lưu xá lợi nhiều lắm, có bằng chứng rõ ràng, có con người rõ ràng, chứ không phải là chỉ qua sách vở viết lại nữa, mà có Việt Nam chúng ta không có, không chỉ ở Trung Quốc, Đài Loan đâu, mà Việt Nam chúng ta không có, có khá nhiều là đằng khác. Đó, đạo tràng chúng ta thì chưa thấy ai, chứng tỏ là còn kém. Mới chỉ có một lần niệm Phật trợ niệm xong được mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu thôi, vẫn chưa chắc đâu. Thầy chưa nghe thấy mà Phật tử ai, Phật tử nào trong đạo tràng chúng ta bảo sau khi mất rồi đi thiêu có xá lợi, có chưa? Thầy chưa thấy nói. Chỉ thấy nói là lúc mất là được, có thể là có người bảo là biết trước ngày giờ và ra đi mấy tiếng đồng hồ sau người vẫn mềm mại, vẫn tươi rói như là còn sống. Cái đấy thì có. Và có người cũng có trường hợp là biết trước ngày giờ, nói trước ngày giờ ngày đó sẽ đi rồi. Cũng có một hai trường hợp. Nhưng mà lưu xá lợi thì thầy chưa thấy, đạo tràng chúng ta chưa thấy ai. Hay là mấy năm nay các cụ còn quyến luyến thế giới này chưa muốn vãng sinh. Thầy như thế. Năm ngoái thấy, năm nay vẫn thấy đây mà. Vẫn thấy quen mặt nhẵn ra đây thì làm sao mà đã có xá lợi, đúng không? Vẫn thấy quen mặt nhẫn là sao có xá lợi được. Nhưng cũng nên phát nguyện. Phát nguyện để lại một cái gì đó để cho hậu học sau này, để cho các đồng tu họ nương vào đó, họ thấy rằng pháp môn tịnh độ của Phật giáo chúng ta là một pháp môn chân chính, được đích thân Đức Phật nói ra. Cho nên qua cái phương pháp sổ châu này, thầy khuyên chúng ta nên phát nguyện ít nhất là cũng phải được 10 tràng một ngày, hoặc là người nào ít nhất cũng nên phát nguyện lấy 3 tràng một ngày. Thế ở trong đây các anh, các chị, các cô, các chú mà còn trẻ còn đang đi làm á, thì chúng ta phát nguyện niệm lấy 3 tràng. Chúng ta không ngại, không dám đeo cái cố tràng 108 mặt dài dài như các cụ á, các thầy ấy, thì chúng ta đeo cái vòng trong tay này, đeo cái vòng tay này 18 hạt hay mười mấy hạt này nè. Chúng ta niệm là sao, các lúc chúng ta ngồi trên xe ô tô hay là đi xe buýt hay đến cơ quan, hay lúc ngủ trưa, lúc ngủ tối, chúng ta lần cho mấy chàng thì áng áng làm sao được 108 hạt là được một chàng. Ngày lễ 3 chàng cũng là cái nhân duyên. Kiếp này có thể chúng ta chưa đủ công đức bằng một ngày niệm 3 chàng Phật hiệu ấy để vãng sinh, nhưng cũng đủ cái công đức phúc báo cho chúng ta không bị đọa trong 3 đường ác đạo ở nhiều kiếp sau. Và kiếp này chúng ta cũng đủ phúc báo để hưởng cái kiếp người là bình an, mạnh khỏe, ít bệnh, ít não. Ít thôi chứ mà không thì khó. Ít bệnh, ít não, tức là ít bệnh tật và ít phiền não và ít khổ đau. Đấy cũng là một cái phương pháp tốt cho chúng ta. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói công đức cái chỉ danh niệm Phật rất là lớn. Nếu nhất tâm niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, tiêu trừ được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy đây là chính tự kim khẩu Đức Phật nói ra trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta ai đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ thấy có cái câu ấy, có đoạn ấy, có lời dạy ấy của Đức Phật. Một câu ấy chỉ danh A Di Đà Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà mới làm được như thế. Ví dụ như niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca thì đương nhiên không được như thế. Vì sao? Vì cái bản nguyện, bản hạnh, bản thể của mỗi Đức Phật khác nhau. Đức Phật Thích Ca khi tu nhân hành Bồ Tát Đạo, Ngài không phát nguyện là ai chỉ niệm danh hiệu của tôi sẽ gì thoát được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo á, Ngài phát nguyện trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo, tức là làm Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài phát nguyện với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai gì? Sau khi con thành Phật, nếu có thiện nam tín nữ hay bất cứ chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu của con, sinh tâm vui mừng, vui mừng tức là hoan hỷ đó, hoan hỷ tức là vui mừng đó, sinh tâm vui mừng hay là sinh tâm hoan hỷ, trì niệm danh hiệu của con, thì người đó sẽ tiêu diệt được vô lượng tội lỗi, vô lượng phiền não, vô lượng ác nghiệp, sẽ sinh trưởng được vô lượng công đức. Và nếu người đó muốn sinh về thế giới của con đem công đức cái trì niệm á, Phật hiệu ấy để cầu sinh về thế giới con. Nếu người đó không được như nguyện thì con thề không thành chính gì, không thành chính giác. Đó, hành Bồ Tát đạo người phát nguyện như vậy. Cho nên á, chỉ có trì niệm danh hiệu Đức Phật á, A Di Đà mới tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ trong một câu Phật hiệu. Thế còn niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca có công đức không? Có. Có phúc báo không? Có. Có tiêu được tội không? Có. Nhưng mà không được nhiều như thế, vì Đức Phật Thích Ca ngài không phát nguyện, hành Bồ Tát đạo ngài không phát nguyện, không phát cái nguyện đấy. Hoặc các đức Phật khác, các ngài không phát cái nguyện đấy thì trì niệm danh hiệu của các đức Phật đấy cũng không được tiêu trừ tội chướng như Đức Phật A Di Đà. Cho nên mỗi đức Phật có một cái nguyện. Ví dụ như là Đức Phật Hương Tích, ngài phát nguyện là chỉ ngửi mùi hương và được ăn cơm thế giới, ngài là được giải thoát rồi, được chứng đắc thánh quả A La Hán và quả vị Bồ Tát bất thoái chuyển rồi. Nhưng làm sao cho được ăn cơm thế giới của ngài? Muốn được ăn cơm thế giới ngài thì phải sinh lên thế giới của gì? Của ngài, nơi quốc độ của ngài mới được ăn cơm thế giới của ngài. Thậm chí sinh nơi quốc độ của ngài nhưng không có duyên, cũng không ngửi thấy mùi hương của ngài được, không được ăn cơm của ngài được. Thế cơ. Giống như thế giới chúng ta này, sinh cùng thời Đức Phật Thích Ca, ở thành Xá Vệ có hơn 30 vạn người, mà trong đó chỉ có 1/3 là gì? Là được gặp Phật. Và 1/3 là nghe thấy tên Đức Phật, nhìn thấy thân tướng của Đức Phật, nhưng không tin giáo pháp của Đức Phật. Còn 1/3 là chưa từng thấy Đức Phật, chưa từng nghe thấy tên Đức Phật, mặc dù thành Xá Vệ, đất nước Xá Vệ là Đức Phật ở đó 25 năm trời. Trong 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật Thích Ca thì 25 năm ngày ở gì? Ở thành Xá Vệ. Nhưng người trong thành chỉ có 1/3 là gì? Nghe Phật, thấy Phật và tin theo giáo pháp của Đức Phật. Còn 1/3 là gì? Nghe hoặc thấy nhưng mà không tin. Có nghĩa là tôi nghe thấy là có ông Phật Thích Ca như thế đấy. Có người thì thấy Đức Phật Thích Ca và Chư Tăng đi khất thực ở ngoài chợ hoặc là thuyết pháp ở một cái nơi nào đó đấy, nhưng không tin. Chúng ta thấy không? 1/3 nghe thấy và tin. 1/3 hoặc nghe hoặc thấy nhưng không tin. Còn 1/3 dân số của cái đất nước Xá Vệ đó không nghe, cũng không thấy mà cũng không tin. Chúng ta thấy không? Đâu có đơn giản đâu. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta mới nói là gì? Là do nhân duyên lại như thế. Nhân duyên. Vì vậy chúng tôi mới nói đấy, kể cả được sinh lên cõi trời Đức Phật Hương Tích mà không được ngửi thấy mùi hương nơi thân của ngài và chư đệ tử của ngài, hoặc là không được ăn cơm giải thoát của ngài thì cũng không được giải thoát. Nhưng giống như thế giới chúng ta này, hay là cũng như đạo tràng chúng ta này, các vị biết không, ở trong này có khoảng độ 1000 người, nhưng mà những người quanh quanh gần đây thì cũng không phải là nhiều. Có khi tận Hà Nội, tận Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, vân vân, thậm chí có người tận trong thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Nhưng còn một số những người gần đây thì họ đi, có người họ chả sang chùa bao giờ. Họ thấy các Phật tử chúng ta đi chùa, họ bảo là sao mà mê đến thế, ngu đến thế, mê đến thế. Các vị biết vì sao không? Có cái chị dâu của một sư cô ở trong chùa đây, hôm rồi đi vào trong Lục Quân, tức là ngay ở đây, xã gì? Xã Cổ Đông ngay bên cạnh đấy, vào trong Lục Quân, đi làm ở đó thì mấy vị ở đó, mấy cô giáo ở đó đây nói là hay đi sang chùa Khai Nguyên. Thế là mấy cô giáo ở đó nói là ôi dồi ôi, thế sang chùa Khai Nguyên á? Bảo vâng. Thế bảo đừng có đến đó nữa, cái ông sư ở đó là ông là theo tà đạo đấy, ông là người dân tộc ấy, ông ấy chài, ông ếm, ông đến đó mọi người đến đó không ai về được, không ai về được, có bao nhiêu tiền là mang cho ông ấy hết. Khổ thân. Đúng là cái này không biết tôi là thị màu hay thị kính đây. Hả? À, tất cả chúng ta ngồi đây tôi đã trải ai chưa? Trải rồi mới lên đây chứ. Trải rồi mới lên đây còn gì nữa. Các vị bị tôi trải rồi các vị mới lên đây chứ không có lên làm gì. Đi mấy chục cây số, mấy trăm cây số lên đây. Mà người ta gần ngay đây, cách đây ra đây có 2 cây, 2-3 cây mà người ta không đến. Người ta không đến thì thôi, mà người ta còn khuyên người khác là đừng có đến cái chùa Khánh Nguyên. Vì cái ông sư đấy là người dân tộc, ông ấy biết trải, ai đến đây là ông ấy trải rồi. Mê mẩn đi hết, mê muội đi hết, ngu si, mê mẩn không biết cái gì. Có bao nhiêu tiền của mang cho ông ấy hết, con cái chẳng cho mang cho ông ấy hết. Nào ở đây những ai mang hết tiền cho tôi giơ tay. Có không? Có, chắc là có chứ. Không, tôi hỏi thật đấy. Ở đây có những ai? Thôi bị chài thì tôi không nói, cái này nó tế gì. Có khi các vị bị chài mà các vị không biết thì sao? Đúng không? Nhưng có ai mang hết tiền cho tôi giơ tay xem nào. Ở bên kia hả? Bên kia có ai không? Có cụ nào mang hết tiền cho tôi không? Giơ tay. Không. Tôi hỏi thật đấy, thầy hỏi thật đấy. Nếu có ai mang rồi thì giơ tay đi. À, thì sẽ không quay phim lại đâu mà lo. Chú đáng tắt truyền hình trực tuyến đi, xem có ai mang hết tiền cho thầy không thì giơ tay. Đây là hỏi thật trong đạo tràng này. Có không? Thầy hỏi thật lại một lần nữa, có ai không? Tại sao lại không? Tại sao không? Vì chúng ta có mang đâu mà bảo có, đúng không? Chúng ta có thành tâm, ví dụ như là cúng một pho tượng hay là cúng một chút giọt dầu nén nhang, các thứ vân vân thì có, ai cũng có. Đúng không? Ai cũng có. Thì không chỉ đi chùa Khánh Nguyên đâu mà đi bất cứ ngôi chùa nào. Thì các cụ chúng ta thường nghe thì đến chùa lễ Phật thì thường là cúng giọt dầu nén hương để cho gì nhà chùa. À, lấy cái tiền đó hoặc là tích góp để xây dựng, tu sửa chùa cảnh hoặc là làm công việc Phật sự, phải không? À, vân vân. Đây chúng ta thành tâm mà. Lấy Phật bỏ vào trong hòm công đức hoặc là mang cúng trực tiếp các thầy. Đấy chúng ta thành tâm. Ai cũng có giọt dầu nén nhang. Nhưng mà mang hết tiền lên đó để đưa cho ông Thịnh thì tôi không biết là có hay không. Cho nên tôi mới hỏi với các cụ, các Phật tử chúng ta có không? Vì tôi không biết là các vị còn tiền hay là hết tiền, mang cúng tôi bao nhiêu tôi cũng chẳng biết, vì tôi không có hay để ý đâu. Có người mang cúng vài trăm triệu, thậm chí cúng hàng tỷ để xây dựng đi chăng nữa, gặp thầy á, đến cúng cả tỷ đồng nó mang, thầy cũng chỉ một câu A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh. Cũng chẳng thân thiết hơn, cũng chẳng đến thăm nhà, mà cũng chẳng lấy số điện thoại luôn. Thế thì tôi chẳng biết là các vị đã cúng hết tiền hay chưa, không rõ. Đấy thế mà người ta nói, mới đây thôi, mới cách đây 3-4 hôm thôi, chứ không phải lâu đâu nha. Mà cách đây 3-4 hôm, có một sư cô nói với thầy, đấy, người ta nói thầy như thế, tôi bảo thôi kệ người ta. Đấy là cái nhân duyên, người ta chỉ nghe. Nghe là ông sư là người dân tộc, là mà người ta nghĩ là người dân tộc là biết gì? Biết chài, khổ lắm. Mà người ta thấy gì? Thấy càng đông người đến chùa thì nghĩ là gì? Ông ấy chài càng gì ạ? Càng giỏi. Khổ thân. Đúng là oan, oan. Nỗi oan này không biết là bao giờ mới giải được. Mà chúng ta chẳng chả cần giải, kệ nó. Nó tùy duyên, chúng sinh nó thế, thời Đức Phật còn thế mà. Đấy cái nước Xá Vệ, nơi Đức Phật ở đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh 25 năm, tức là già nửa thời gian đó, từ cái thành Phật cho đến nhập Niết Bàn 49 năm, thì ngài ở đó là 25 năm. Vậy mà chỉ có 1/3 dân số của nước Xá Vệ tin Phật, nghe theo Phật và tu tập theo chính pháp của Đức Phật. 1/3 là gì? Nghe, chỉ nghe thấy tên thôi chứ chưa thấy, hoặc thấy thôi, thấy nhưng mà gì, chưa nghe Phật thuyết pháp bao giờ. Chỉ thấy ngài đi khất thực ngoài chợ đó, ngoài đường thôi, hoặc là thấy ngài ngồi thuyết pháp ở đó, đi qua nhìn thấy thôi, chả biết cái ông Phật kia với lại mấy cái ông sư, mấy ông tu tu sĩ kia với mấy cái ông bà Phật tử kia làm cái gì, cứ mê muội với nhau, cứ kéo nhau ra ngoài gốc cây để nghe pháp như thế. Giống như bây giờ người các vị nói đó, đừng có sang chùa Khai Nguyên, sang đây mê mẩn hết, u mê hết, có bao nhiêu tiền ông ấy lừa cho thì bỏ ra thì cho ông ấy hết, vân 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 vân, kiểu thế. Thậm chí họ chưa đến đây bao giờ, chưa đến đây bao giờ. Đấy, như mấy năm trước cũng thế. Mấy năm trước mà có một cái ông, có một chú tiểu vừa cạo tóc ở cái chùa Khai Nguyên ở ngoài Hồ Tây Hà Nội ấy, cũng tên là chùa Khai Nguyên. Hà Nội chúng ta có duy nhất hai ngôi chùa tên là Khai Nguyên. Thì chùa Khai Nguyên đó thì ít người biết đến hơn. Nói về báo chí ấy, cũng như là nhân dân ấy, Phật tử trong nước và nước ngoài ấy, họ biết chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây, chùa của chúng ta này nhiều hơn. Tên chùa Khai Nguyên thì họ biết giống như nhau. Thì cái sư thầy ở đó cũng là sư đệ của tôi trong Sơn Môn, cùng Sơn Môn chùa Hương, trong Sơn Môn và sư đệ. Thầy ở đó thì có nuôi một cái chú quê ở trên Vĩnh Phúc ấy. Chú này là ngày xưa là tiền sử của nó là dân xã hội đen, đi buôn bán ở trên cửa khẩu Lạng Sơn, xong rồi sang ở Trung Quốc buôn hàng quốc cấm, tức là buôn thuốc viện ấy. Xong là cái đường dây đó 5 đứa thì 2 hay là 3 đứa, 2 đứa bị bắt rồi, còn 3 đứa trốn chui trốn lủi, sau này cũng bị bắt, một đứa nữa là 3, còn 2 đứa thì trốn, thì thằng cu này nó cũng trốn sang bên Trung Quốc rồi 2-3 năm, sau đó nó về, nó thấy yên rồi mà cái bị lệnh truy nã rồi, nhưng mà nó đi sang nó 2 năm nó thấy yên, nó về, nó vào cái chùa Khai Nguyên ở dưới Hà Nội, dưới Hồ Tây ấy, nó xin xuất gia. Nó ở đó còn được khoảng năm, hơn năm ấy, thì bắt đầu là ông cái thầy ở đó là cạo tóc thế pháp cho nó, nhưng mà chưa thọ giới, vừa thế pháp làm chú tiểu thôi, vừa cạo tóc. Thế thì cái chuyên án của Bộ Công an ấy, của cái cục phòng chống tội phạm ấy, ma túy ấy, họ vẫn là tuyên nó gọi là nó lệnh truy nã cả nước rồi mà. Đấy, thì cho dù 5 năm, 10 năm sau nó vẫn chưa xóa, thậm chí là 50 năm sau, 100 năm sau nó vẫn chưa xóa. Bao giờ bắt được thì mới xóa. Thế một hôm thì có cái chú ở trên đội cảnh sát hình sự của quận Tây Hồ ấy, chú mới đi qua cái cửa chùa ấy, cái cửa chùa Khai Nguyên ấy. Cái chùa đấy gọi là chùa, nó có tên gọi chùa địa phương là chùa Quán Na, chùa Quán Na, nhưng tên tự của nó vẫn là gọi là chùa Khai Nguyên. Thế gọi là chùa Khai Nguyên thì rất ít người biết, nhưng gọi là chùa Quán Na thì ở dân đấy ai cũng biết. Giống như ngày xưa đây gọi là Cổ Liêu Tự, tức là chùa Cổ Liêu Tự là tên tự của chùa, trước khi đặt là chùa Khai Nguyên là Cổ Liêu Tự. Như gọi chùa Cổ Liêu thì chẳng mấy người biết, nhưng gọi là chùa Treo thì dân đấy ai cũng biết, thì gọi theo tên xóm. Thì cái chùa đó gọi là cái thôn Quán Na, ngày xưa gọi là thôn Quán Na với là phố, thì gọi là chùa Quán Na thì ai cũng biết khu vực đấy. Như gọi chùa Khai Nguyên thì ít người biết. Thế một hôm cái chú bên đội hình sự của quận, chú ấy đi qua đấy thì thấy một ông sư. Thế lúc đó nó cạo tóc làm chú tiểu, nó mặc quần áo nâu, nó ra nó đứng ở cái hàng mua hàng hoa quả ngay trước cửa chùa ấy, chắc là chùa có lễ gì ra đó mua. Nó mới nhìn thấy ông sư này, thì cho dù người ta là cái ngành an ninh mà, cho dù vài năm, 3-4 năm rồi, nhưng mà người ta vẫn ở trong cái chuyên án, người ta vẫn gì, vẫn nhớ lắm. Cho dù là cạo tóc thành sư rồi, người ta nhìn vẫn thấy ngợ ngợ, theo dõi lại từ đó, đối chiếu với ảnh truy nã ngày xưa với cái ảnh ông sư bây giờ, ông tiểu ấy, chú tiểu ấy của chùa ấy bây giờ, thấy giống nhau, nhưng mà vẫn chưa quyết định để bắt ngay, bởi vì trước khi bắt là an ninh, người ta phải gần như là thì phải 100%, 99%, 100% chuẩn nữa thì mới đọc lệnh bắt. Vì bắt một người ngoài thì khác, mà bắt một ông sư thì nó khác. Bây giờ nó cạo tóc dù sao rồi ông chùa làm sư rồi, chả biết nó là sư tiểu hay là sư ông hay là sư gì đó là không biết, nhưng miễn là nó cạo tóc mặc áo nâu ở trong chùa nó là sư rồi. Đã, bắt một ông sư, mà nếu mà không phải thì bắt nhầm một cái thì tìm cách gì để bồi thường lại danh dự cho. Cho nên lập một cái chuyên án điều tra từ gốc, lại lật lại hồ sơ điều tra lại hết, mới biết 100% trường hợp này là gì, là anh chàng kia rồi, mới lập chuyên án mà bắt. Bắt xong nó đưa lên báo ấy thì khổ, tiêu đề cái báo báo nó rầm rộ lên, viết cả lên báo giấy, báo mạng đều hết, thì có hết vì nó đưa lên. Thì cái tiêu đề nó gì? Nó ghi là bắt gì ạ? Hòa thượng ấy, chùa Khai Nguyên buôn thuốc, bán thuốc phiện, là bắt cái đầu đề tiêu báo nó đọc như thế. Nhưng nó lại không đưa cái tiêu đề, cái đầu tiên nó không nói là địa chỉ chùa Khai Nguyên nó ở đâu ở đâu. Các sư, các Phật tử đọc thấy cái đó một cái là giật mình, ai cũng nghĩ là chùa Khai Nguyên, ông hòa thượng chùa Khai Nguyên, tức là chủ trì chùa Khai Nguyên đó là ai? Hả? Là ông Thích Đạo Đình chứ còn ai? Ôi rồi, bắt đầu là gì? Tấp nập là gọi điện đến năm 2015, năm mà chính là năm động thổ cái đại tượng đang đào móng. Các thầy cùng học với tôi trong miền Nam gọi điện về, các thầy cùng học miền Trung, miền Bắc gọi điện về, hỏi là ông đang ở đâu? Con đang ở chùa. Có thật không? Bà thật. Ôi dồi ôi, thế mà cứ tưởng. Thế hỏi tưởng cái gì? Lúc đó thầy chưa đọc báo, có biết đâu, mình cũng chả đọc báo. Thế mà cứ tưởng, hỏi tưởng cái gì? Thế mà ông chưa đọc báo à? Bảo không. Báo gì? Thế mà đấy, báo đấy, báo đấy, vào mà đọc. Thế là mình dở ra, mình thấy mình dở mạng ấy, mình đọc luôn, mà thấy thì báo là gì? À, chủ gọi, nó không gọi là ấy, là gọi là hòa thượng ấy. Hòa thượng báo là đi, hòa thượng chùa Khai Nguyên là gì? Bị bắt về tội gì? Buôn bán hàng quốc cấm. Mình cũng ngớ người. Nó rằng mình là chùa Khai Nguyên đấy mà. Nó chùa Khai Nguyên thành phố Hà Nội, mình chùa Khai Nguyên đấy. Thế là đọc hết cả bài báo thì mới xuống dưới gần dưới cùng của bài báo. Nó mới chùa Khai Nguyên là phường Quán La, quận Tây Hồ. À, phường Quán La. Đúng rồi, cái không không phường, đúng rồi, phường. Phường Sơn La gọi là khu cái chùa Khai Nguyên, ghi tức là chùa Quán La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đúng lúc đó tôi cũng mới biết cái chùa đó tên là chùa Khai Nguyên, còn trước đây tôi cứ biết là chùa Quán La thôi, nó gần ngay cạnh chùa Vạn Niên mà, nó cùng trong một phường đấy luôn. Cái phường đấy nó có chùa Quán La này, chùa Vạn Niên này, chùa Thiên Niên này, chùa Ước Niên này. À, và một cái chùa nữa của cái sư cô, gọi là chùa gì ấy, nhỏ nhỏ bên trong cái ngõ nhỏ nhỏ. Đấy, quên cái tên. Cái phường đấy có 1 2 3 4 5 ngôi chùa. Phường đấy có 5 ngôi chùa. Đấy, chùa của sư phụ tôi ở cái chùa Vạn Niên là ở trên cái chùa giữa ở trong cái phường ấy. Chùa giữa trong ba cái chùa trên Vệ Hồ ạ. Thiên Niên, Vạn Niên, Ước Niên ấy, gọi là Quán Na, Tảo Sách và Vạn Niên ấy. Chùa Thiên Niên, chùa Ước Niên và chùa Vạn Niên, đấy, ba chùa đấy. Đấy, đọc đến cuối mới thấy như thế. Thế mấy thầy ấy cũng đọc thì chỉ đọc thấy cái tiêu đề mà cái là giật mình, mà cái là hỏi luôn, gọi điện hỏi luôn. Thậm chí sư thầy ở Phúc Thọ này cùng học với tôi này, ngày đó thầy Chánh Thư Ký Phật Giáo huyện Phúc Thọ cũng gọi điện bảo ông đang ở đâu, bảo con đang ở chùa, bảo có thật không, bảo thật, nói thật xem nào, đang ở đâu, bảo con đang ở chùa mà. Thì hôm đó là cái hôm đó đổ bê tông móng, đổ bê tông đế móng chứ không phải đổ bê tông móng của đại tượng, đổ cái đế dưới này này. À, đang sắn quần lên đầu gối cùng với thợ ở đó, máy cứ ầm ầm ra, thì nghe máy ầm ầm nữa cứ hỏi thật không, bảo thật, đang ở chùa đấy, ở đâu mà ầm ầm ra thế, ở chùa, hôm nay đang đổ bê tông móng đại tượng. Thế bảo có thật không, nói thật xem nào. Vẫn không tin. Vì sao ạ? Đọc cái tiêu đề mà cái là gì? Thôi luôn rồi, giật mình một cái gọi điện luôn rồi. Thậm chí sau là mấy thầy còn, mấy thầy xong rồi đến còn nói là khổ lắm, lo quá. Anh em cùng học với nhau mấy năm không gặp nhau, bây giờ đọc cái tin này một cái giật cả mình, gọi điện ngay. Chưa hết, chỉ là những người ở xa họ đọc một cái tiêu đề của bài báo thôi ấy, thì không sao. Ông trưởng ban tôn giáo thị xã Sơn Tây, ngày đó là bác Duy, bác Duy còn là trưởng ban tôn giáo thị xã Sơn Tây, đi ăn sáng. Ăn sáng, tự nhiên ăn sáng ra, ăn sáng vừa ngồi vào, mấy bạn của ông hỏi rằng thế cái mảng tôn giáo của ông dạo này thế nào mà nổi thế? Thế ông bảo làm sao mà nổi, vẫn bình thường mà. Thế thì mấy vị hỏi thế ông không biết cái gì à? Ông Duy bảo, ông Duy trưởng ban tôn giáo thị xã bảo là không. Thế bảo là cái ông sư ở chùa Khai Nguyên bị bắt rồi, bị buôn ma túy bị bắt rồi, ông không biết gì à? Ông ấy lại rút ra điện thoại, ông ấy gọi điện cho tôi, bảo thầy đang ở đâu? Cũng cây trong buổi sáng hôm đấy, bảo tôi đang ở chùa, đang đổ bê tông đấy. Bảo có thật không? Bảo thật, đang ở chùa đấy. Bảo ông chụp cái ảnh gửi Zalo tôi rồi xem nào. Thế là tôi phải chụp cái ảnh gửi Zalo cho ông ấy. Thế chụp ở chỗ đấy gửi luôn, thì ông bảo là ông chụp cả ông với gì, với cả cái chỗ công trình gửi cho tôi xem nào. Thế là phải quay lại chụp cái gì, chụp cái mặt của mình và thì quay vào cái máy đang đổ bê tông ở đấy gửi cho ông. Thì ông là quản lý tôn giáo mà. Đấy, ông nghe cái tin như thế thì ông ấy hoảng chứ. Ông ấy hoảng. Quản lý tôn giáo trên địa bàn thị xã, mà sư trên địa bàn thị xã buôn ma túy bị bắt mà ông không biết thì ông chết còn gì nữa. Nên ông phải bảo mình chụp ảnh cả công trình với cả thầy với công trình gửi tới sao. Thế xong ấy, mình chụp thì mình cứ tưởng là cái gì. Gửi xong thì ông mới nói, ông ấy bảo là ôi rồi mấy anh em đang ngồi đây, nó đọc báo, nó bảo là thầy buôn ma túy bị bắt. Tôi thì tôi không tin, nhưng mà anh em nó bảo là có báo, đọc báo rồi, chuẩn rồi. Thế tôi mới thì tôi chưa kịp đọc, tôi mới gọi cho thầy luôn. Như thế, như thế. Đấy, chúng ta thấy. Chưa hết. Chưa hết. Rồi ở đây, chính những người ở xã đây này, đồn ầm lên là tôi đi ô tô này, trong xe ô tô này, có 3 kg ma túy này. Khi bắt được tôi ở trong xe là có 3 kg ma túy và có hơn 10 tỷ đồng. Cho nên là tôi lấy toàn bộ ma túy với tiền đó là hơn 10 tỷ đồng và 3 kg ma túy đó để đút lót cho công an, nhưng mà thì mà công an không nhận. Cho nên thì vẫn bắt. Bắt trong khi bắt là có hơn chục tỷ đồng tiền mặt và 3 kg ma túy, bắt hết, bắt đưa lên thị xã Sơn Tây nhốt rồi. Trong khi đó thì mình vẫn gì, trong khi đó thì mình vẫn ở trong chùa. Cái hôm mà phao tin đó thì là đang có khóa tu rồi, mình vẫn ngồi giảng ở đây, nhưng mà trên phương diện ở xã hội là gì, mình đang bị công an thị xã Sơn Tây nhốt. Thế chưa hết. Còn nữa, một nhóm Phật tử ở chính cái chợ La Gián đó, Cổ Đông ấy, cái chợ Lục Quân ấy, cử người sang đây xem có phải không. Rõ ràng mình vẫn giảng ở đây, không biết các vị có sang không. Vì cái nhóm ở trong chợ Cổ Đông là các Phật tử nhà mình cũng có một số người ở trong chợ ấy. Khi một số nhóm Phật tử trong đó nghe tin đó, cử người sang xem có phải hay không. Thế đi khoảng tiếng, hơn tiếng đồng hồ, thế 2-3 người mà được cử đi ấy, thì không biết là có sang đấy chùa hay không. Thì mình không biết. Mà trong khi đó là khóa tu địa tạng nhà mình vẫn đang giảng ở đây. Ngày đó là có khóa tu địa tạng rồi. Về các cô ấy, 2-3 cô ấy nói rằng, nói với những người ở trong chợ ấy, và những người trong chợ sau này lại ra lại nói với thầy cái câu chuyện đấy. Còn nó thật đến bao nhiêu phần trăm thì mình không biết. Nhưng mà mấy cái người mà được nghe lại, 2-3 cô mà được cử ra đây để nghe ngóng tin tức ấy, về báo lại với cái nhóm Phật tử ở trong chợ La Gián là tôi ra tới chùa, chùa vắng tanh. Thấy mỗi gì, mấy sư tiểu thì mỗi người một góc khóc với nhau tu tu. Trên Tam Bảo thì chả có ai trực, có mỗi một bà vãi thôi. Hỏi bà ấy có thầy ở nhà không, bà cứ khóc thôi, không nói cái gì cả. Thế là chúng tôi thấy thế là gì? Chúng tôi về, chúng tôi nghĩ là gì? Nghĩ là chắc là thật đấy. Mấy sư tiểu thì mỗi người một góc khóc tu tu. Trên chùa thì mọi khi là toàn các sư ngồi trực, thì bây giờ có một bà vãi cũng ngồi khóc á, dâng sức ra thì hỏi là có thầy ở nhà không, bà chẳng nói gì, chỉ có khóc thôi. Thế là chúng tôi vào, chúng tôi lễ Phật, chúng tôi về. Thế là về bắt đầu là nói với nhau là ôi thì chắc là thật rồi, chắc tin là thật, báo biết là thật rồi, thật rồi. Chiều lại cử người ra lại, tức là đấy là cử đi buổi sáng nhé. Từ chùa lên đây mình vẫn ngồi giảng ở đây, mà từ đây lên đây có mấy bước chân thôi. Mà họ bảo sang thấy mấy sư tiểu khóc, mỗi người một góc khóc, tôi không biết họ thấy ai khóc. Chùa chúng ta phải mở một cuộc điều tra lại xem sư cô hay sư bác nào ngày đó khóc mỗi người một góc. Vì lý do gì khóc để cho họ nhìn thấy, vãi nào trực tâm bảo ngày hôm đấy khóc cái gì, lý do gì khóc. Tôi nghĩ chắc họ không ra tới nơi. Chứ còn làm gì trong chùa mà nhà mình mà các tiểu mà các vãi mỗi người khóc một rồi. Mà trừ bao giờ tôi chết thì mọi người mới khóc kiểu đấy thôi chứ. Đấy, chúng ta thấy về nói lại như thế. Thế xong buổi trưa lại thì có người đi tu ở đây về, đi ra chợ, mấy người tóm lại hỏi. Thế thì thầy nhà mình, thầy nhà cô chứ, thầy nhà cô bị bắt rồi à? Thế cô ngớ người, cô bảo làm sao mà thầy nhà tôi bị bắt? Và buôn thuốc phiện nó còn gì nữa, báo chí đang ầm ĩ lên rồi, mọi người ầm ĩ lên rồi. Sáng nay có người đi ra bảo chùa mấy cô mấy chú ở chùa khóc, mỗi người góc khóc, bà vãi khóc. Cô bảo sao tôi vừa chùa lên mà sáng thầy vẫn lên giảng vẫn bình thường, vẫn ở đây mà tôi vừa chùa lên. Thì ông tin. Chiều cử người ra thì thấy khóa tu chiều thì không thấy thầy, nhưng mà các sư vẫn lên tụng kinh, các Phật tử vẫn là ngàn hơn ngàn người tụng kinh bình thường. Lại một câu chuyện khác được dựng lên. Chúng ta thấy là xã hội ấy. Vỗ tay. Bảo vỗ tay mình không vỗ tay. Chết cười các Phật tử luôn. Cười đau cả rơi cả nước mắt này. Bảo vỗ tay mừng thầy đi, cũng vỗ tay. Cái đấy có nên vỗ tay không? Có. Đúng không? Rồi thôi được rồi, thế thôi. Cho tỉnh ngủ kể chuyện tiếp không? Tiếp nhá. Nghe nói như thế không tin, chiều lại cử tiếp hai người khác ra. Ra thì về lần này đi hết một vòng ở chùa, thấy các Phật tử các sư vẫn tu tập bình thường. Lên trên nhà khách, hỏi chị khách ở đâu, và thầy mệt thì đang nghỉ trên phòng. Thế bảo có việc muốn gặp thầy tí, và thầy mệt thì không tiếp. Thế bắt đầu đi về. Nhưng trước khi đi về không biết thế nào thì lại nhìn thấy thầy từ ở trên ở trong phòng, thầy đi ra thì mở cửa thì đi ra ngoài. Thầy nhìn thấy thầy thế là vái thầy một cái người này thầy vẫn nhớ. Hai cái cô đi ra thầy vẫn nhớ, nhưng mà thầy không biết lúc đó lại đi ra để nghe ngóng tin tức. Nhưng thầy thấy hai người đó từ trong ấy đi ra thôi. Thật thầy cũng có biết gì đâu. Lúc đó thì thầy mình cũng chả nghĩ gì cái chuyện nó linh tinh vớ vẩn đến gì. Thế đi về, về xong thì lại nói rằng là gì? Lại nhận được một cái tin thứ hai, đó là gì? Ông ấy bị bắt, rúi tiền và rúi hơn 10 tỷ đấy, với lại 3 cân, hơn 3 kg heroin đấy, rúi cho công an không nhận, công an bắt. Bắt rồi nhưng mà ông ấy quen nhiều lắm. Ông ấy quen Tổng Bí Thư cho nên Tổng Bí Thư chỉ đạo phải thả ông ấy ra. Thế cho nên bây giờ bắt xương tâm là đi tù thay. Trong cái dịp đó thì khổ thân ông Tâm là điện thoại tự nhiên nó lại gì? Cháy sim. Khổ lắm. Cái điện thoại xương Tâm mấy ngày đó nó cháy sim á. Gọi điện cho ông Tâm á, người ta gọi không ai gọi được xương Tâm. Cho nên bắt đầu gì? Không, vì không gọi được cho ông Tâm. Ông Tâm làm gì? Làm vật ra tế thần. Làm vật ra thế thân để gì? Để đi tù thay cho thầy. Vì là bảo là Tổng Bí Thư thì chỉ đạo là phải thả, cho nên là ông ấy quan hệ tốt lắm, quan hệ khủng lắm, cho Tổng Bí Thư chỉ đạo là gì? Thả và bắt xương Tâm đi tù thay. Vỗ tay. Chết cười các cụ các Phật tử chúng ta đấy. Anh nghe pháp mà không hiểu một cái gì thế này thì chết. Ôi trời ơi, thế này thì nguy hiểm. Chúng ta thấy đấy, thế mà như thật mà đều là Phật tử đấy nhá. Nhóm Phật tử đi chùa suốt đấy mà còn như thế. Nhóm Phật tử nhà mình đấy nhá, Phật tử hay đến chùa Khai Nguyên thường xuyên, cũng hay làm từ thiện, cũng hay thành lập nhóm với nhau, vậy mà còn như thế. Thế còn huống chi là người họ ở ngoài thế gian, họ chưa đến chùa bao giờ, chưa từng gặp thầy một lần, họ nghe đồn thôi, nghe đồn từ người này nọ. Cho nên cái hôm rồi cái chị của cái sư cô nhà mình ấy đi làm ở trong kia, họ bảo là đừng có đến đấy nữa, họ khuyên ấy. Mặc dù họ thì họ biết là họ chưa biết là cô ấy là chị của một sư cô ở trong chùa, chỉ biết là cô ấy đi sang chùa, hay sang chùa. Thế người ta khuyên luôn đừng có đến chùa, ông sư ông ấy theo tà thuật, ông ấy là người dân tộc, cho ai đến ông ấy chài, ông ấy ếm là theo ông hết, mê mờ hết, mụ mẫm đi hết, chả ai còn biết cái gì nữa. Có bao nhiêu tiền nó mang hết cho ông ấy, có nhà còn bán nhà bán cửa mang hết cho ông ấy. Thế cho người ta mới lấy một cái bằng chứng là không thế, thì làm sao ông xây được cái pho tượng to như thế, xây được cái chùa lớn như thế. Ông ấy xây 6-7 ngôi chùa chứ không phải một ngôi chùa đâu, thế này thế nọ thế kia. Nếu mà người mà không sang bao giờ, không đủ niềm tin thì đúng là gì, đúng là đây cũng là một điều đáng vỗ tay. Không ai vỗ lần này, không ai vỗ à? Không bị lừa nữa hả? Rồi được đấy, chúng ta thấy ở xã hội này thì nó nhiều chuyện lắm. Mà từ đây sang bên chợ Cổ Đông nó có mấy, có 2 cây thôi. Thế còn đặc biệt ở đây Sơn Đông đây cũng có một số người không sang chùa bao giờ, nhưng suốt ngày đi tuyên truyền thôi. Thậm chí hôm nọ cô giáo, cô hiệu trưởng ở trường mầm non ở đây, cô mới lên hiệu trưởng, cô sang đây ngồi nói chuyện với thầy. Xong cô nói là đi ra ngoài thị xã Sơn Tây, một số các cô giáo ngoài thị xã hỏi là ở Sơn, biết là cô ở Sơn Đông, nói thì người ta bảo là có bao giờ đến chùa Khai Nguyên không. Thế cô bảo có, thỉnh thoảng hay đến thắp hương lễ Phật mùng 1 ngày rằm, ngày đại lễ ở đó, thỉnh thoảng chùa có việc các thầy nhờ cũng hay vào giúp, vân vân, thế này thế khác. Thế người ta bảo là ôi dồi ôi, sao lại đi đến đấy, cái ngôi chùa đấy nghe người ta đồn cái ông sư đấy, ông sư người dân tộc, cho nên ông ấy chài, ông ấy ếm cho, ông ấy làm cho mọi người mê mẩn hết, có bao nhiêu tiền của mang hết cho ông ấy, thế này nọ kia, đừng có đến đấy. Thế cô ấy bảo là các chị nghe, các anh, các chị, các thầy, các cô, các chị nghe như thế chỉ nghe một chiều thôi, còn cứ đi vào tận nơi được gặp thầy thì là càng tốt, mà không gặp thầy thì gặp các sư đệ tử của thầy hoặc gặp các Phật tử của thầy thì sẽ biết hết thôi, rõ hết thôi. Chứ còn cứ ở ngoài mà nghe người ta đồn, nghe người ta nói thì khó lắm. Đấy, chúng ta thấy đến những tầng lớp tri thức còn như thế, mấy bà ngồi chợ ngồi búa thì thôi mình không chấp làm gì, nhưng mà tầng lớp tri thức giáo viên mà còn như thế, họ chỉ nghe, nghe người này nói sang người nọ, người nọ nói người kia, khổ lắm. Đó, cho nên cái phương pháp phản văn chỉ danh của tổ nói với chúng ta ở đây, nghe, nghe những cái lời tốt, nghe lời đúng sự thật, nghe lời chân chính thì sẽ được lợi ích. Còn nghe những cái lời nói thì không tốt, những lời sai sự thật, những lời nói hung ác, những lời nói thêu dệt, lời nói đôi chiều, như trong cái khẩu nghiệp Đức Phật nói có 4 điều lỗi: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu á, thì chúng ta đánh mất đi cái hạt giống Bồ đề, đánh mất đi cái cơ hội gần gũi với Tam Bảo, gần gũi với chính pháp của chúng ta. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy, chúng ta muốn hiểu, muốn biết một cái gì đó thì ở đây nhà Phật, Đức Phật mới nói gì? Giáo pháp của Đức Phật gì? Hãy đến để mà nghe, hay là hãy đến để mà thấy, hãy đến để mà nghe, hoặc là hãy đến để mà thấy. Phải đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, đủ chưa? Mắt thấy tai nghe đủ chưa? Chưa chắc đã đủ. Cho nên Đức Phật nói giáo pháp của Như Lai thì hãy đến để mà gì? Mà thấy, hoặc là thấy hãy đến để mà nghe. Hãy nghe để mà gì? Mà biết. Hãy biết để mà gì? Mà tư duy. Tư duy tức là gì? Tức là suy nghĩ. Và suy nghĩ và quán chiếu đó. Hãy đến để mà nghe, hãy đến để mà thấy, hãy đến để mà biết, hãy đi biết để mà gì? Mà tư duy, tức là suy nghĩ đó. Hãy tư duy để mà gì? Mà tu tập, áp dụng, hành trì theo, thì sẽ được gì? Giác ngộ và giải thoát. Đó, Đức Phật khuyên chúng ta ở trong kinh Nhã Hàm như vậy. Cho nên á, chúng ta đến thấy nghe rồi, nhưng nếu không tư duy, không quán chiếu, không dùng trí tuệ để quán chiếu, để thẩm định á, thì cũng chưa chắc là đúng. Đấy, cho nên cái phương pháp á, niệm Phật á, chỉ danh phương pháp niệm Phật sổ châu này chính là cái phương pháp để cho chúng ta gạn lọc thân tâm, tiêu trừ cái tâm kiêu căng, cống cao, ngã mạn, nghi ngờ và sợ sệt. Chúng ta nhất tâm niệm Phật thì sẽ tiêu trừ được cái tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng, nghi ngờ và sợ sệt. Tiêu trừ hết cái tâm ấy, chúng ta, trí tuệ của chúng ta tự nhiên sẽ khai mở, sẽ thanh tịnh, sẽ gì? Sáng suốt. Như là mặt trăng rằm giữa bầu trời thu trong vắt vậy. Như là ánh mặt trời xua tan đi những đám này, những đám mây mù bao phủ. Tỏa ánh nắng vàng để xua đi, tan đi cái giá lạnh mùa đông vậy. Như cái bóng điện được thắp lên ở trong căn phòng tối tăm vậy. Cho nên chúng ta ở đây tổ dạy chúng ta gì? Nhất tâm trì danh theo cái phương pháp gọi là sổ châu như thế, tức là đếm hạt tràng, ký số như thế, để chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta đã phát nguyện với Đức Phật, mỗi một ngày con phải niệm từng ấy câu Phật hiệu. Nếu thiếu, tự con sẽ đi quỳ một tuần hương vòng để thế vào đó. Đấy, chúng ta phát nguyện như thế và chúng ta làm, thì tôi nghĩ rằng trong cái sự tiến tu của chúng ta chắc chắn sẽ thành tựu rõ ràng. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự thành tựu đó trong từng tháng, từng năm chúng ta tu tập. Dần dần ở đây tổ nói gì? Dần dần niệm Phật được như thế thì đạt đến cái trình độ gọi là bất niệm tự niệm, tức là không cần niệm nữa mà từ trong tâm gì nó quen rồi tự nhiên là niệm Phật đó, tự nhiên niệm Phật. Thì chúng tôi bây giờ tuy không lên thời khóa nhiều nữa, nhưng mà nó quen ở trong miệng rồi, quen ở trong tâm rồi. Ví dụ đi lúc nào nói chuyện thì nói, nhưng không nói một cái thì nhớ Phật một tí này lại niệm Phật được ngay. Nó quen rồi. Tuy chưa đạt đến cái trình độ là bất niệm tự niệm, nhưng niệm dần, niệm nhiều, niệm dần, niệm dần, niệm nhiều, bao nhiêu năm nay dần dần nó quen. Thoát một cái mình lại nhớ đến Phật và lại niệm Phật được ngay. Kiểu nó thế. Đó là phương pháp gì? Sổ châu chỉ danh. Nó có cái lợi ích là cho chúng ta gì? Chúng ta diệt trừ cái sự lười biếng giải đãi, khiến cho chúng ta luôn được nhớ được cái bản nguyện, bản hạnh, bản thệ của mình nhé, để tu tập vậy. Phương pháp thứ ba gọi là tùy tức chỉ danh. Thế nào là tùy tức chỉ danh? Nghĩa là niệm Phật là thầm hay niệm Phật là khe khẽ? Niệm Phật khe khẽ là niệm Phật thế nào? Tức là niệm nhỏ, hơi máy môi một tí đó. Niệm Phật thầm tức là niệm Phật ở trong gì? Ở trong tâm. Còn niệm Phật khe khẽ tức là hơi máy môi một tí, hoặc thậm chí là hơi hơi động lưỡi một tí. Hơi máy môi hoặc hơi động lưỡi một tí, thậm chí môi chúng ta vẫn mím, nhưng động lưỡi một tí, lưỡi hơi động một tí, khe khẽ một tí. Đó. Nương theo hơi thở, mỗi hơi thở ra vào đều một câu Phật hiệu. Ví dụ này, hít vào thở ra niệm gì? Nam. Hít vào thở ra niệm mô, cho đến gì? A Di Đà Phật. Cứ như thế, đó gọi là tùy tức chỉ danh. Tùy tức tức là tùy theo hơi thở, nương theo hơi thở thì gì mà niệm Phật. Nếu chúng ta mà tâm chúng ta nó giải đãi, nó hôn trầm, tức là buồn ngủ á, thì chúng ta gì? Hít vào niệm Nam, thở ra niệm Mô, hít vào thở ra, cứ hít vào niệm một câu Nam, thở ra niệm Mô. À, cho đến thì A Di Đà Phật, hoặc là hít vào niệm A, thở ra niệm Di, hít vào niệm Đà, thở ra niệm Phật, cứ như thế. Đó là người nào mà hay buồn ngủ á, thì niệm nhanh như thế. Còn người nào mà tâm á, tán loạn á, thì nên gì? Hít vào thở ra niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là gì? Hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đái, vào thở ra niệm Phật, như thế. Đó gọi là phương pháp gọi là tùy tức chỉ danh, tức là nương theo hơi thở mà niệm Phật. Cái phương pháp này mấy năm nay thầy hay sử dụng cái này đi ngủ, thường là sử dụng, thường đi ngủ hay sử dụng cái này, cho đến ngủ quên đi lúc nào không biết, tỉnh dậy một cái gì lại tiếp tục như thế, hít vào thở ra niệm A, thì thường là thầy hay niệm như thế. Cứ hít vào thở ra niệm gì, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật, thường như vậy, nó thành thói quen. Chúng ta cũng nên tập cái điều đó. Đây gọi là phương pháp gọi là tùy tức chỉ danh. Tổ nói là bởi mạng sống con người liên quan tới hơi thở, nếu biết nương theo đây mà niệm thì khi sống hằng không rời Phật, lúc lâm chung tất tắt hơi, khi lâm chung tất hơi vừa tắt liền về cõi cảnh giới liên bang. Cảnh giới liên bang tức là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc. Liên bang tức là cõi sen, cõi sen đó là chỉ cho thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy không? Đây tổ nói là mạng người á, con người chúng ta thế giới này nương vào hơi thở mà đi mà tồn tại. Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng dạy là mạng người chỉ trong hơi thở, hít vào mà không thở ra tức là chết rồi. Cho nên ở đây tổ mới dạy là gì? Cái phương pháp này á, lúc còn sống thì khiến cho tâm ta được an định, lúc nó vừa tắt hơi thì A Di Đà Phật liền hiện ra và tiếp rước chúng ta về về cõi sen, về cõi liên bang đó, về cõi sen, tức cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nên chú ý là phương thức này khi tập đã thuần thục cần niệm ra tiếng, chứ không nên chỉ niệm thầm. Ở đây tổ dạy là cái phương pháp này á, khi mà thuần thục rồi á thì nên niệm ra tiếng. Tức là cái nơi khi mà mình tu tập một mình á thì làm sao? Ví dụ chúng ta hít vào, hít vào thở ra như thế này. Một A Di Đà Phật. Đấy, hít vào thở ra niệm một câu cứ nhẹ nhàng như thế. Tổ dạy là khi mà hành khóa lễ thì nên niệm nó thành tiếng nhẹ nhàng như thế. Còn bình thường chỗ đông người hoặc chúng ta đi ngủ, lúc đi ngủ thì nên niệm gì? Niệm thầm thôi, ký số tùy tức niệm Phật thôi, tùy cho hơi thở chúng ta niệm Phật nhẹ nhàng như thế. Thầy thường hay thực hành cái phương pháp gọi là niệm thầm khi gì? Khi tùy tức chỉ danh, tức là khi thở, hít vào thở ra niệm A Di Đà Phật đó, thì thường hay niệm thầm. Ở đây tổ nói là gì? Quen rồi thì khi hành lễ thì nên niệm lớn tiếng, chứ không nên chỉ niệm thầm không. Thì đây là cái lời tổ dạy, tùy theo. Chúng ta có thể niệm thầm hoặc để niệm to tiếng vừa vừa. Đây là do chúng ta, tùy chúng ta. Như thế niệm lực mới mạnh. Ý nguyện là cầu sinh dễ được phát khởi. Đây là tổ dạy là nếu niệm to tiếng ấy thì cái niệm lực ấy mới mạnh. cái chí nguyện cầu sinh mới dễ phát khởi. Đây là tổ hướng dẫn như vậy, tôi cũng nói nguyên văn như thế. Bằng không ý niệm vãng sinh sẽ khó tha thiết và sợ e lại lạc vào công dụng ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Cái ngũ đình tâm quán của tiểu thừa là cái phương pháp gọi là quán thân bất tịnh, quán tâm và quán pháp vân vân, phương pháp quán của ngũ đình tâm quán của tiểu thừa của Phật giáo Nguyên Thủy, họ hướng dẫn cái phương pháp quán đấy. Cho nên tổ dạy là khi quen rồi thì nên hít vào thời an niệm to thành tiếng như vậy, để cho cái chí nguyện vãng sinh và cái niệm lực của chúng ta nó dễ phát khởi, dễ được giữ gìn vững chắc, không đi lạc vào cái đường ngũ đình tâm quán của tiểu thừa pháp. Đấy, đây là tổ dạy như vậy. Đó. Thôi thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta vào khóa lễ tụng quyển thượng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.